Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nào, xin kính chào quý Phật, hai vị đồng Phật, thầy cô quý Phật tử, vị đồng tràng, thầy thân mến. Hôm nay là ngày tu Pháp Văn Trai, niệm Phật đạo tràng chùa Phước Linh của chúng ta. Hôm nay sư giảng chúng ta nghe bài học mới, đó là sức mạnh thù thắng, nghe rõ không? Sức mạnh thù thắng. Thì trong ý nghĩa của bài sức mạnh thù thắng này, thì sư gợi lên những cái sức mạnh mà Phật dạy để chúng ta được nghe. Thì đối với Đức Phật chúng ta, thì Đức Phật là Phật nhất thiết tiến, là không rõ tất cả những tự đã biết rồi, cho nên ngày đưa ra vấn đề gì cũng có cái lý rất là quan trọng để chúng ta nhận thức được, để biết mà chúng ta tìm cái gì thù thắng để chúng ta đương gì đó, để mà ghi nhận vào trong cái sự hiểu biết của chính mình và dẫn lộ vào trong cái đời sống của chúng ta, để được kết quả lớn trong hiện tại và được kết quả lớn ở tương lai chúng ta. Thì đạo Phật thì chủ trương đưa chúng ta giải thoát sanh tử luân hồi là căn bản nhất trong những cái sống hôm nay. Tại như vậy, còn những cái vấn đề phụ khác là Đức Phật cũng nói cho mình biết, nhưng mà Phật không khuyến tấn chúng ta đi vào con đường mà trở về luân hồi phía sau nữa. Tại như vậy, nhưng vì cái nghiệp của chúng sinh mỗi người mỗi khác, cho nên có người học cái lý đạo Phật nhưng mà vẫn còn mến trong luân hồi chưa chịu ra khỏi luân hồi. Hay là có những người học cái đạo Phật nhưng mà họ vẫn là lập quần trong luân hồi, do cái nhân họ tạo nghiệp họ không biết. Nên như vậy đó, thành ra đó là do nơi không học hiểu biết rõ, cho nên họ vẫn tu, vẫn sống theo lời Phật dạy, nhưng mà những lời dạy đó rất là bình thường thôi, và cái thực hành của họ, cái nhân cũng là rất là bình thường thôi, cho nên tùy theo cái nhân bình thường đó mà tương lai họ hưởng cái quả cũng là bình thường thôi. Và như vậy có nghĩa là họ không được đi đến đỉnh cao của sự tu của Phật dạy cơ bản nhất là giảng sanh, giảng thoát hai kiếp này, hay đắc quả giảng thoát hai kiếp này. Còn mục tiêu tối thượng của đạo Phật chúng ta là gì? Tức là đưa tất cả chúng sinh một cái nhận thức là mình có thể thành Phật và mình sẽ chắc chắn thành Phật. Giờ nên người ta hướng về là quả nhiều tượng Bồ Đề, cho nên rất tinh tấn tu ngay kiếp này, yêu duyên nhân bằng cái lý tưởng để giải thoát thành Phật ở tương lai. Và như vậy, cho nên sức mạnh thù thắng là những cái sức mạnh mà ở đây Đức Phật sẽ nêu ra, và có sức mạnh đặc biệt đó là sức mạnh thù thắng. Chúng ta sẽ tụng từ được Đức Phật giải trình, và sư sẽ giải thích rõ chúng ta nghe trong cái vấn đề của bài học hôm nay của chúng ta là sức mạnh thù thắng. Thì có năm cái sức mạnh mà Đức Phật nói, đó là năm cái sức mạnh ở ngay lên cái sống con người của mỗi con người chúng ta. Thì ở đây sức mạnh thứ nhất đó là gì? Là sức mạnh về thân. Sức mạnh về thân. Sức mạnh thứ hai là sức mạnh về tài sản. Sức mạnh thứ ba là sức mạnh về quan quyền. Sức mạnh thứ tư là sức mạnh về cái dòng họ. Sức mạnh thứ năm là sức mạnh của trí tuệ. Tự nghe mình học Phật lâu năm rồi, nghe là biết rồi ha, cái gì là quan trọng nhất rồi đó. Nhưng Đức Phật khi đưa ra vấn đề sức mạnh quan trọng, thì Đức Phật đưa ra cái sức mạnh bình thường theo từng tầng thứ lớp, mà từ thấp lên cao để chúng ta nhận thức là như vậy. Phật nói rất là hay, cái logic mà Phật mà giải thích cho chúng ta nghe đó, dẫn dụ với đưa chúng ta từ từ cái nhận thức lên đó, từ thấp lên cao đó, không có ai mà bằng Đức Phật chúng ta cả. Cái Phật lý luận rất là tuyệt vời. Cái cách dùng lý của Phật làm cho người dốt nát vẫn nhận thức được, đang trình độ thấp nhận ra trình độ thấp, rồi dần dần dẫn lộ khai phóng cái tâm của họ, dần dần mở rộng thêm lên, và cuối cùng họ nhận thức được cái chân lý của Phật muốn nói là như vậy. Cho nên năm cái sức mạnh này Phật tương tự giải thích cho chúng ta. Thứ nhất là sức mạnh về thân. Vậy thì Phật tử biết sức mạnh về thân là gì không? Tức là sức khỏe của chúng ta, nói là thân chúng ta nè, phải không? Ai có sức mạnh về thân cả, nhưng mà sức mạnh tương đối theo cái sức khỏe của con người. Ví dụ bây giờ Phật tử chúng ta cũng có sức mạnh, nhưng sức mạnh mình còn có giới hạn. Ví dụ bây giờ như ông Tiền An đi, Tiền Châu đi, sức mạnh có hai ông ốm này, chỉ bưng được 50 kg phải không, đó ăn được cái ốm nè già rồi phải không, nhưng mà giờ đưa cho con bụng viên á thì nó sẽ chán 100 kg thoải mái thôi, tại vì sức mạnh của trẻ phải không đó, mà đưa ngay cho ông là chuyện này là chuyện tâm đi, tuy là ốm nhưng nội lực thâm hậu, ông dắt là 300 kg phải không đưa ví dụ cho nghe, đó là cái sức mạnh về xác thân và sức khỏe tốt, cho nên chúng ta có thể là làm việc là rất là tốt đẹp về cái sức khỏe của chúng ta đem đến là cho chính cái lợi cho chính mình đó, cho nên sức khỏe về thân thì trước tiên nó sức khỏe về thân là con người ít bệnh đau hay là không có bệnh đau, thì nó không bệnh đau thì chuyện này không có lý rồi phải không, à bệnh ít bệnh nhiều chứ không phải là không có ai là không có bệnh đau cả, nó như vậy mà gọi là ít bệnh đau là con người có sức khỏe tốt, con người ít bệnh đau. Vì Đức Phật nói rằng ta phải bị già, ta phải bị bệnh, mình nói là mình không có bệnh đau thì chuyện nó vô lý phải không, phải như vậy. Có khi nào mà tự hào rằng mình là nhỏ lớn không bệnh không, à có ai nói rằng từ đây thì tới chết tôi sẽ không bao giờ bệnh nữa, có ai nói gì không? Tại vì mà tự tưởng để bố kiếm thuốc cho người ta mà làm thuốc người ta uống mà thì chắc chắn là chắc mình không bệnh nữa đâu. À, mà tự thường là hút thuốc mà miễn phí từ thiện, à ra cái sức cho mình coi mặt lấy tiền mình ra bố kiếm thuốc rồi ta uống nữa thì chắc từ đây về sau chứ mình không bệnh nữa đâu, có không? Không bao giờ đã mang thân là phải bệnh thôi. Nhưng cái nhân hôm nay mình làm việc này á thì tương lai mình được hưởng quả báo, hay là ở cái thân ở tương lai mình sẽ bớt dần đi cái bệnh hay là bệnh nhẹ đi, còn nếu là không bệnh thì chỉ nó có bao giờ có phải không, rồi có thể kiếp sau thân sau chúng ta mà họ mạng tiếp tục ở kiếp sau thì thân chúng ta sẽ khỏe nhiều ít bệnh đau phải không đó, nên cho nó không bệnh đau thì chuyện nó bây giờ không bao giờ có được. Đức Phật mà còn có bệnh có đau mà mình làm sao mà khỏi bệnh đau được, ít nhiều nặng nhẹ mà thôi, phải như vậy. Thành ra nơi đây cái vấn đề thứ nhất là sức mạnh về thân là có sức khỏe tốt, là sức khỏe này ít bệnh đau, phải như vậy. Nhiều khi còn trẻ còn khỏe mà bệnh đau lại nhiều, có nhiều khi già mà lại ít bệnh đau, đau ít bệnh đau nghĩa là đau bệnh ít phải không, như vậy đó. À, nhưng mà chừng nào mà chúng ta là ít hoặc là ít bệnh đau mà lúc nào cũng khỏe hết là chúng ta được có thân tốt, xem là ít bệnh đau. Rồi nhờ có sức khỏe đó mình làm được nhiều việc, mình làm được nhiều việc phải không, tới người mà sức khỏe yếu làm được ít việc, làm cái việc nó kết quả ít ỏi thôi. Ví dụ như là mình xách cái thùng nước có 5 lít, xách lên mình có 8 lít thì bắt đầu thở rồi, mình xách 10 lít là đi không nổi, eo quên mình đưa 20 lít rồi là kể như là vừa xách lên là ngã cái quỷ liền, tại vì mình quá yếu phải không. Xưa mà tự ra phải làm rẫy mà tiếng cha mẹ đó ở quận đòn hồi đó mà làm rẫy đậu nành đó, gánh một lần đầu tiên đó là gánh cái thùng nước mà 20 lít rồi, tên gánh thùng đâu để tứ đậu mà tứ như vậy nó mới mau, chứ gánh thùng 10 lít tứ như nào rồi, phải không. Còn nhỏ học trò xách nước lu nước cho bà nội á, từ xong xách lên xách thùng 10 lít không à, nó đầu hẹo giết rồi chạy ro phải không, nhưng mà đưa thùng 20 lít là xách không nổi, chạy như khưng sống á. Nhưng mà khi làm rẫy làm ruộng rồi đó, bắt đầu gồng gánh nó đau, ráng với từng cổ cái chai cũng to nữa, nó chai với cánh viết rồi cái là nó hết luôn, hết đau luôn. Rồi bây giờ sao cái gánh là ào luôn, thoải mái luôn, nó quen phải không. Nhưng mà đưa thùng 4 lít là chắc sụm à, nó như vậy cái sức năng chúng ta tới đó là nó hết ra rồi. Nhưng bây giờ tôi thấy là được sĩ ta đó, họ mạnh không, mạnh dữ lắm, họ thể cử một cái trái bạ có thể là tới gần 100 kg, 200 kg, thậm chí nó 300 mấy chục kg. Thế giới là sức mạnh của con người phải không, thì vì sức mạnh càng nhiều thì làm được nhiều việc, nó như vậy. Thì họ tự thấy nếu mà làm nhiều việc thì ăn uống chúng ta tốn nhiều không, nhiều phải không? Mạnh cho nãy dữ đấy. Ở trong quê xưa một lần có ông đó, ông đi làm mướn thôi, nhưng hôm ngày một lần ăn cơm là 4 lít gạo, và mướn ông đó là chuẩn bị đầu cơm 4 lít, nổi tiếng là cái xứ Bình Tiên. Bây giờ đang già đang hết nổi rồi cũng lắm Bình Tiên đó. Hạnh Ngọc đó, Bình Tiên chắc biết đó, con hỏi thăm mấy ông già xưa coi, ông lắm mà xưa Bình Tiên ăn một bữa cơm là 4 lít gạo đó, ta đang mướn ông phải chuẩn bị đồ ăn, ăn thì không hao đồ ăn, nhưng mà ăn cơm dữ lắm, mà ông bằng giỏi lắm, phải muốn ông bằng giỏi thì phải có gạo. Từ bây giờ nói chuyện xưa, tự biết Tạ Hồ Lô không? Tạ Hồ Lô ăn cơm á, nấu cơm này cũng vét sạch, ăn hết đồ này tới đồ kia, ăn hoài, ăn mà chưa biết no, Tạ Hồ Lô. Nói như vậy, ăn dữ lắm. Còn cái người ăn nhiều nữa, ăn một lần là phải là cả mấy chục lít gạo. Tự ai không? Là Tiến Nhân Quý.
Quý Nhân Quý ngày xưa đó, thời đầu tiếp được phạt đường đó, nói chuyện mẹ bà già thì hiểu chứ mấy tụi trẻ không hiểu phải không? Coi chuyện xưa biết là Quý Nhân Quý ăn dữ lắm, ăn cho bằng là thấy cái mắt sợ luôn đó. Nhưng mà sức mạnh ông lạ là bằng hai con tợp cũng chưa làm lại ông đó. Rồi là ông đi kéo cây, giác cây, lấy cây xúc trong rừng đó, mình ông đó, tay ôm, tay sách, nói vậy đó. Nhưng mà hao cơm mà làm việc được nhiều, tại thế không? Nói như vậy, thật ra đó là sức mạnh. Đó là sức mạnh và sức khỏe. Còn như giờ sư phụ ra đây mà tự thấy rồi, sức khỏe tốt không? Ai cũng nói là còn nhận sự sức khỏe tốt thiệt. Tại vì từ sáng tới chiều lậu tới lùa hoài, khách đông quá đâu nghỉ ngơi. Nói sự sức khỏe tốt thiệt. Đi dạy ngày 2-3 chồng, sức khỏe tốt thiệt. Nhưng mà sức khỏe như vậy đó, đi chạy xe ông ra hay là ngồi xe hơi, hay là nói pháp tối ngày cũng được, tụng kinh niệm Phật tối ngày cũng được, nhưng mà làm việc nặng làm nổi. Bây giờ làm việc nặng làm gì nổi? Bây giờ leo nóc nhà không dám leo, mà đến nóc chùa sẽ leo tối ngày. Bây giờ mà chùa dột không dám leo lên, leo sợ cái gãy đòn tay rồi đó. Gãy nó gì nó tụt, nó tự mình nếu kiểu tiêu đời luôn, cái thân này mà rớt nóc nhà mà rớt xuống là tiêu luôn mà, phải không? Rồi là bây giờ không có leo lên được nữa, mà mấy đệ tử nó không cho leo nữa. Đó nhưng mà thầy nào mà tự thấy không? Vậy thì đâu phải lớn tuổi được có sức khỏe tốt. Nó như vậy, vậy thì người có sức khỏe tốt là người làm được nhiều việc, phải không thầy? Vậy thì đây là gì? Là sức mạnh về thân, sức mạnh về thân của chúng ta. Vậy như bài diễn pháp bây giờ làm gì nào? Tới lúc sách gõ đi chùa tu được thôi, chẳng có ai được. Phải không? Đó, rồi làm là tới giai đoạn cuối cùng là gì? Chỉ còn sức mạnh lần chủ thôi, chứ không ai nữa được hết. Tới nữa mà cơm muốn ăn còn nổ, cầm chén cơm rất là rớt xuống, nhưng mà cầm chủ làm thì hay lắm, phải không? À, như vậy rồi cuối cùng sức mạnh chỉ còn có căng hơi niệm thầm thôi, chứ không có cầm gì nổi nữa. Thế nó như vậy. À, thầy nói là sức mạnh về thân của chúng ta. Vậy thì người có sức khỏe tốt thì nó thấy hạnh phúc không? Rất hạnh phúc. Cho nên Đức Phật nói rằng vô bệnh đại lợi, con người sống ở đời không bệnh là cái lợi lớn nhất. Còn bây giờ giàu có phải không, nhưng mà lại bệnh hoài thấy sung sướng không? Người ta thấy bây giờ tự trong nhà mình có chừng cả ngàn cây vàng, lên 2-3 lít một xoàn, ở nhà cao cửa rộng, lên xe xuống ngựa, mông cao cổ đầy, nhưng bệnh hoài à. Bệnh rồi thì lấy đồ ăn ăn không vô, phải không? À, tối ngày bác sĩ hoài, có xe hơi chở đi mà toàn đi bác sĩ không? Thấy sung sướng không? Mà ta không có tiền ta lộn bộ mà không có vô bác sĩ, ta ra đồng ở ruộng mà ta không có vô bác sĩ, vậy thì người nào sướng hơn? À, người nghèo đi ngoài đồng ngoài ruộng nhưng mà họ sướng hơn, tại giờ không có vô bác sĩ, phải không? Họ ăn cơm thoải mái, không uống thuốc, phải không? Vậy là khỏe hơn không? Như vậy là sức khỏe là tốt nhất. Thường thường người ta học cái là sức khỏe là vàng, phải không? Đó là như vậy. Cho nên Đức Phật cũng dạy chúng ta sức khỏe là tốt, cho nên người có sức khỏe là làm được nhiều việc, trong đó có việc là về sức khỏe về thân, mình làm mọi việc về cuộc sống, sức khỏe về tinh thần là chúng ta gì, là chúng ta làm được những việc lớn lao khác. Đó là gì? Chúng ta tụng kinh, chúng ta sám hối, chúng ta quỳ lạy Phật, chúng ta cầu niệm Phật thăng thiền, chúng ta đi chùa, làm tất cả mọi việc khác, phải không? Vậy lại nhà có sức khỏe không? Có. Bây giờ sức khỏe yếu rồi, đi chùa không được, ngồi tu không xong, lần chuỗi rớt lên rớt xuống, phải không? Đó là cuối cùng nằm luôn. Đó, như vậy ta đã có sức khỏe là tốt. Cho nên Phật tử ráng bảo trì sức khỏe của mình. Người nào mà còn sức khỏe là có lợi lớn cho chúng ta. Bây giờ Phật tử thấy còn ngồi đây là còn sức khỏe tốt. Nay mai mốt không ngồi ở đây đâu nữa, chỉ ngồi ghế nói chuyện thôi là bắt đầu là xuống rồi đó. Ta là mai mốt mình nằm chỗ vô thăm nói thôi là đây như sắp đi rồi đó. Phải không? Như là sức khỏe chúng ta theo thời gian, phải không? Nó như vậy. À, người ta phải trân trọng sức khỏe trong mỗi lúc để ta làm những việc gì cần thiết. Để mai mốt mà sức khỏe mình kém rồi đó, mình không làm được nữa. Cho nên người đời thế gian cũng quý trọng sức khỏe lo làm ăn, để già rồi làm ăn không được. Có thể rõ chứ, có người lúc còn tuổi trẻ đã cán cán sai ba lo ăn chơi mà không lo làm ăn, suy trở về già rồi thân tàn lực kiệt, bệnh hoạn ốm đau, tiền bạc thì nó tiêu mòn hết, trở về già không có tiền mua thuốc uống mà lại nhiều bệnh nó phát triển ra, phải thấy khổ không? Nên Phật nói rằng lúc trẻ còn khỏe phải ráng lo tìm kiếm bạc tiền, nếu không trở về già giống như con hồi già ủ rũ vào ao không tâm cá. Thấy không? Nói như vậy. À, cuộc sống đời của chúng ta hoặc ai mà trác tán xa qua trong tuổi trẻ không lo làm ăn, lo nhậu nhẹt cờ bạc chơi bời không thì trở về già có ai sung sướng không? Thì rất là khổ. Ba, khổ về nghèo. Hai là khổ về thân bệnh. Ba, đó là khổ dữ lắm. Còn ai mà tuổi trẻ lo làm ăn không có bị trác tán và trong tứ đồ tường khổ sở thì họ tích tụ tiền bạc nhiều, gia đình hạnh phúc, có dư
của để dành trở về già không phải không? Anh ngồi không dịp cặn, dịp cặn chơi ha, nhưng mà nó không bao giờ khổ. Đấy, hỏi như vậy, vợ lo sẵn để dành. Quý Phật tử tâm như vậy, trong tuổi trẻ còn khỏe mà không lo tạo công đức cho mình, không lo tu, giống như người đời con làm ăn để cất tiền bạc để dành, vì trở về già không có nỗ lực, ta không có sức lực, không có tâm lực, ta không có đạo lực, mình chống chọi nổi với nghiệp chướng phiền não đau khổ không? Không, chứ đó là rên rỉ, rồi cuối cùng tắt hơi trong thấu thận này muộn màng, phải không? Đó như vậy. Cho nên Đức Phật nói câu này cũng để nói nhắc nhở chúng ta rằng còn trẻ còn phải ráng lo tu, ráng lo tạo nhiều công đức, ta ráng lo tu hành thật nhiều để trở về già chúng ta không giống như còn già ủ rũ bờ ao không tương can. Con còn già trở về già nó sống cô độc một mình, không có con cái gì với nó hết, tất cả con nó đẻ ra rồi thì nó chấp cánh quy ương bay tìm chỗ mới và bỏ cha bỏ mẹ không có nuôi, thì tự nó phải sống, về còn cha còn mẹ nó tự sống, thì trở về già lông đuôi rụng, lông cánh rụng, mắt mờ, rồi chân rụng rẩy, tìm từ món ăn nghe động dưới nước thì rụng đầu mổ đi mổ đại coi như hên thì chính, không hên thì sao mà tử là xui xẻo, là gì sức mạnh run rẩy của con cò đó cắm đầu xuống mổ cá mà không có cá hay không có cá thì nó cắm đầu xuống sình cho luôn. Đó là cái khổ của con già. Rồi bây giờ mình không tu trở về già mình phải chịu đựng của mình không, con cái không tiếp mình gì được gì được cả, trong nghiệp mình tới giờ mình phải âm thầm đau khổ, đầu nghiệp đến dẫn chúng ta đi chừng đó mà hai hàng nước mắt chảy dài hay nghĩ đành đành khổ sở, rồi chút hơi thở cuối cùng mình nuối tiếc và đầy khổ hận mà đi theo cái dòng luân hồi và đau khổ tương lai, thấy không? Đó như vậy cho nên mình tu là mình thích tùy cái phước báo mình á để trở về già mà được hưởng cái năng lực tu để trở về già mà có sức để vượt qua cái dòng nghiệp lực của chính mình, phải không? Rồi nên bây giờ mới tu nè. Có như vậy chứ phải đi chùa là ngu dại gì đâu, cái người lên trời lên mấy bà không thì mấy tuổi trẻ này dại dột mà đi chùa uổng phí cuộc đời, giờ này nó đi chơi làm mang nó hưởng thụ cuộc đời sung sướng không, đi chùa chỉ mất công tốn tiền tốn bạc á lại mất thời gian, ai ngờ đâu đi chùa thì dành trai vậy, cho người nhận thức được hiểu được là người có trí mới đi chùa, và người mê không có đi chùa được không? Không, không đi chùa được, nó nhỏ nhỏ nghe thôi nha. Ta cho chùa nghe thôi, thấy như vậy. Sức mạnh về thân là có sức khỏe tốt, ít bệnh đau, làm được nhiều việc. Đó như vậy. Cho nên Phật nói, suy trở lại vấn đề sẽ nói là nãy để Phật tử ghi nhớ, vô bệnh đại lợi. Người nào không có bệnh là có lợi lớn thì về thân, phải không? Đó như vậy. Còn nói về cái tâm lý thì Phật nói rằng người nào không phiền não là người đó có lợi lớn, đúng không? À, phiền não là bệnh, phiền não là bệnh tâm, thấy không? Còn là đau đớn là bệnh thân, còn giờ mình phiền não nhiều là bệnh tâm. Vậy thì người Phật tử mà phiền não nhiều là có lợi lớn không? À, mà ai mà bớt phiền não là bớt bệnh đó, ai mà hết phiền não là hết bệnh, phải không? Người nào hết bệnh là người đó là sung sướng vô cùng, tự tại thoải mái, lúc nào cũng nụ cười nở trên môi, đó như vậy. Hoàn cảnh nào họ cũng vui được hết, tại vì họ có lực tu, thấy không? Đó như vậy, nhưng mình có sức mạnh vậy. Cái điều thứ hai về sức mạnh Phật dạy là sức mạnh về tài sản. Sức mạnh về tài sản thì người ở đời mà sống được vui được hạnh phúc nhiều hay ít, đó là do họ được hưởng thụ tài sản nhiều ít trong cuộc sống họ, à, gọi là nghèo hay giàu, thấy không? Tự thấy người giàu là có tài sản nhiều. Tài sản là gì? Tức là một là tiền bạc, hai là vật chất, ba là tiền của tài sản đó. Trong hai cái chữ là tài của này đó, à, tài sản này nó có chữ tài, tiền thể tức là tiền bạc là ngân lượng, thấy không? Tiền bạc là bằng giấy, rồi bằng vàng và bằng là những hộp kim cương, đó là ngân lượng. Rồi tiếp theo là gì? Là củ cải, à, sản là sản vật của mình, hay là củ cải của mình. Củ cải là gần với những cái gì nó thô, nó không có giá trị bằng tiền bạc, bằng là ngân lượng, nhưng mà nó cũng là của mình, à, do tiền bạc mà sắm nên được có. Đó là gì? Đất cát, vườn tược, nhà cửa, vân vân, những cái gì gọi là tài sản, như là cái sản vật của chúng ta, là củ cải của chúng ta. Hai cái này gồm chung gọi là tài sản, phải không? Như vậy thì người nào có tài sản nhiều là người đó sống hạnh phúc nhiều, người nào tài sản ít là người đó là hưởng thụ ít, đúng không? Cho nên người nghèo là họ hưởng thụ ít, cho nên họ là họ khổ hơn. Người nào mà giàu hưởng thụ nhiều họ cảm thấy sung sướng hơn, đó là chúng ta nói về là ăn hưởng hơn người, là người có tài sản nhiều ăn hưởng hơn người, phải không? Phật tử nghèo ăn có bằng ta không? Lên mâm cơm ăn có cái sạch mà chia ra cả vợ chồng con cái bốn người, phải không? Nó như vậy đó. Còn bây giờ người ta ăn một cái đùi heo,
em về gia đình có hai vợ chồng với hai đứa con nhỏ xíu à, em cũng chết mà không hết luôn đó. Nó như vậy, cho thí dụ thế thôi.
Vậy thì giàu ăn dư dả, bơm cao cổ đầy, phải em là những đồ ăn ngon không? Dư dả có thừa đó, đó là người đó ăn ăn gì là ăn hơn người ta. Tại như vậy, ăn hơn là ăn nhiều, phải không bà tử? Đó, là hưởng thụ, cảm giác hưởng thụ hạnh phúc về vật chất đem đến, tiền bạc nè, tiền tài nè, rồi danh quyền lợi lộc nè, rồi là ăn ngon nè, ngủ kỹ nè, thấy không? Đó, vợ đẹp con xinh nè, tiền của tài sản ngủ dụng trần đời, thấy không? Đó, tài sắc danh thực thì, thấy không? Thế như vậy, tiền bạc của cải danh quyền lợi lộc ăn ngon ngủ kỹ, họ hưởng dễ và dư dả. Thế như vậy, cho nên nghĩa thứ nhất của sức mạnh và tài sản là ăn hưởng hơn người, ăn hưởng hơn người. Ở đây bạn thấy có không? Có không? Có sao không có? Mình không hơn được mấy người nhà giàu mà hơn được mấy người nhà nghèo, phải không? Rồi mình là không được hơn mấy người nhà nghèo mà hơn mấy người ăn mày. Nếu còn mình cũng hơn được chút vậy, phải không? Người ăn mày là xin cứu thường người ta không à, ở đầu đình cứu chợ, còn mình được ở nhà, mình được ăn ăn được no đủ, tự nấu ăn sạch sẽ và đầy đủ. Nhưng mà người kia ăn mày ăn xin ở nơi cầm cầu, ở nơi đình miếu, vậy thì chúng ta cũng hơn người ăn mày, phải không? Vậy cũng khá hơn rồi. Còn nếu mà nhà mình khá hơn cái nghèo nữa là mình khá, phải không? Ở nhà chính nè, rồi ở là sung sướng, tương đối là dư dả. Gạo lúc nào cũng trong nhà có bao 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 hết, phải không? Tệ lắm cũng mười lúc là mười đứt trong thùng. Thấy không? Tiền bạc lúc nào cũng có trong nhà, tệ lắm cũng vài triệu, phải không? Vậy là thấy cũng đỡ rồi. Thế như vậy còn người là khá hơn nữa thì 50-70 triệu, 100 triệu, 1 tỷ. Đó, thì đó là cái sự là hưởng thụ của một con người mà gọi là lực hạnh phúc. Đó như vậy, cho nên ăn hưởng hơn người, đó là sức mạnh và tài sản. Thứ hai là nhờ sức mạnh tài sản này, chúng ta mới làm được là nhiều việc. Nhiều việc mà có lợi cho mình, có lợi cho mình có thể, đó là làm ăn. Phải không? Tiền vốn càng nhiều làm ăn càng lớn, làm ăn càng lớn thì tiền vô càng nhiều nữa. Còn bây giờ nói vấn đề mà về cái việc là lương tâm đạo đức của con người, khi mà Phật tử có tiền nhiều, có tiền của nhiều, Phật tử sẽ làm gì? Làm phước được nhiều, phải không? Làm từ thiện giúp người ta nhiều. Phật tử không có tiền sẽ làm từ thiện giúp ai? Phải không? Mình có tiền nhiều mà làm từ thiện nhiều, mình giúp đỡ người nghèo nhiều, phải không? Vậy thì cái tình cảm gieo rắc con người ta nhiều, phải không? Là cái nhân mình làm thiện mới được nhiều, mà nhân làm thiện được nhiều tương lai mình hái quả nhiều ấy, nhiều, phải không? Là nhờ có tiền của tài sản. Thế như vậy đó, mà không có tiền của tài sản là sao làm được đây? Thế như vậy, đó là nó làm từ thiện, phải không? Đó, có người kia tiền của tương đối, họ cho bố thí cho 5-3 kg gạo, 5-300 kg gạo, 5-3 tấn gạo thôi. Nhưng bây giờ mình có tiền nhiều, mình chẳng những cho gạo, cho tiền, rồi các nhà nghèo người ta ở nữa, phải không? Đó như vậy, rồi cho những cái việc gì gọi là cần thiết trong xã hội. Đó như vậy là mình có tiền nhiều mà làm được việc này. Đó, vậy là có lợi không? Có lợi, phải không? Rồi tiếp theo nữa là Phật tử chúng ta có tiền nhiều, chúng ta làm lại gấp đôi người ta. Ở đời họ không phải là Phật tử, họ chỉ được có khía cạnh thôi là làm từ thiện thôi. Còn mình là Phật tử mà có tiền á, mình làm việc gấp đôi, gấp ba người ta nữa. Rồi là làm những gì? Mình làm từ thiện là một việc, phải không? Chứ phải là Phật tử mình biết làm từ thiện sao? Việc là việc của Phật tử đó, phải không? Nhưng mình biết cúng dường, phải không? Còn người thế gian đâu biết cúng dường đâu, chúng mình đi cúng dường nữa, phải không? Cúng dường phước lớn hơn làm từ thiện, phải không? Nó như vậy. Tại ra Phật tử biết cúng dường tam bảo này, mà trong cái vấn đề cúng dường tam bảo đó có thêm cái là gì? Phật tử biết hộ pháp, ha, biết hộ pháp, tức là mình hộ trì Phật pháp, hộ trì tam bảo, mình làm cho Phật pháp được vững và được là bền vững lâu dài để lợi lạc cho quần sinh. Đó như vậy cho nên Phật tử phước còn lớn nữa, do mình có tiền của mà làm cái việc mà lợi ích lớn. Đó như vậy. Còn người thế gian nhiều khi họ có tiền của nhiều nhưng mà làm việc lợi nhỏ thôi, làm chỉ biết làm thiện thôi, chứ ngoài ra không biết làm việc gì nữa, phải không? Không biết làm gì nữa, làm thiện thôi à. Sẵn sàng là hăng hái đi tìm cái chỗ ta nghèo để bố thí, phải không? Đó. Còn bây giờ đó, chùa nghèo không giúp đỡ cấp, rồi là không hộ trì tam bảo gì hết thì ông không biết. Còn bây giờ người là Phật tử, nào Phật pháp mình biết được, Phật dạy mình làm từ thiện giúp người, đó để được cái gieo duyên phước báo cho mình tương lai, và gieo cái nhân thiện tốt giữa mình với những chúng sinh đó. Còn bây giờ cái việc tiếp theo mình phải làm đó là gì? Việc cao thượng hơn, quý báu hơn, và việc của chính người Phật tử là hộ pháp, là hộ trì tam bảo. Thế giới này là chùa nào nghèo mà xe cách này mình có tiền mới đến ủng hộ à? Không có biết chùa nào hết. Đừng nói là chùa thầy tôi lo, chùa khác cũng lo. Nghĩ rằng là chùa thầy khác có đệ tử khác cũng không lo. Nói như vậy, đừng ích kỷ nhỏ bọn như vậy. Nên Phật tử mà còn tâm ích kỷ hẹp hòi lắm. thế nên là phải mở rộng lòng ra. Tại chùa nào mà nghèo bắt đầu xây dựng á là chúng ta cứ sẵn sàng ủng hộ tùy khả năng của chúng ta, nhiều ít thì cũng được, thế nên phải có lòng. Bây giờ chùa nào cũng là chùa của mình, đừng nói chùa Phước Linh là chùa của mình, đừng nói là chùa Phước Hưng là chùa của mình, hay là chùa nào đó là chùa của mình, mà chùa nào cũng là chùa của mình á. Tại quy Phật pháp tăng chứ không phải y với Phật pháp tôi, phải không? Y với Phật pháp tôi hay là quy với tăng thôi, quy với thầy tăng cho quy với thầy tôi. Có nhiều Phật tử đó, tôi quy thầy tôi biết thầy tôi thôi là sai. Tại thầy mình là bổn sư của mình, còn thầy tăng á là gì? Là chung mà tăng mười phương là điều thầy mình á. Chứ phải Phật tử gặp sư quá là phải là lễ sát, tại vì thầy của mình lễ sát. Gặp thầy khác không có thầy tôi cũng sai, là sai. Đó là Phật tử quy với thầy tôi, giáo quy với thầy tăng, phải không? À, với thầy tăng là quy với tăng mười phương, gặp thầy tăng Campuchia cũng sáng luôn, thầy tăng Trung Quốc, thầy tăng Đại Hàn, thầy tăng là xứ Congo cũng là thầy của mình, là ông nhà sư, là đệ tử Phật, thầy mình cũng được chứng sáng như thầy mình vậy, đó là quy với tăng mười phương. Còn phải tử quy với thầy mình chỉ có thầy mình thôi, và ngoài thầy mình ra không biết ai nữa, đó là quy với thầy tôi, phải không? Tâm quá nhỏ hẹp, tâm quá ích kỷ, đó là trình độ quá kém. Mới quy với thầy tôi, chỉ biết thầy tôi thôi, phải không? Sư quá không giờ dạy kiểu thầy tôi nha. Bây giờ lại người ta còn không phải là chùa tôi nữa, chùa nào cũng là chùa của mình hết. Vậy thì Phật tử đến đâu cũng là chùa của mình, Phật tử của sư quá đến qua cũng nói chùa của mình, Phật tử ở chùa khác đến chùa sư quá nói chùa của mình luôn. Vậy thì chỗ nào cũng chùa mình hết, là mình đi đến thoải mái, hiểu đó không? Thế như vậy cho nên là rất còn Phật có Phật riêng không? Phật của là của pháp giới chúng sinh chung, chứ không phải riêng của mình đâu. Nó Phật của chùa tôi lại, Phật chùa khác tôi cũng lại. Ở nhà tôi có Phật tôi lại à, rồi đi vô chùa tôi khỏi lại nữa. Sai, phải không thầy? Chỗ nào thấy Phật là lại, chỗ nào Phật tốt, Phật đẹp, Phật xấu, Phật rách, Phật nguyên gì hết, để nó biết là Phật là chúng ta là chính xác, là chúng ta lại. Đó, như vậy, hãy chính xác lại thì chúng ta có phước, cũng như chúng ta có phước. Bởi vì cho nên người Phật tử học Phật pháp rồi á, chúng ta làm được cái việc lớn hơn về cái nhân, về cái phước báo chúng ta ở tương lai, về cái giá trị con người chúng ta từ đó nó lớn hơn trong cuộc đời. Đó là biết cúng dường, phải không? Biết cúng dường, chẳng những cúng dường bình thường thôi mà chúng ta còn hộ trì Phật pháp đó, nguyện hộ trì Phật pháp suốt đời. Ví dụ Phật tử khi mà người ta bảo biết hiểu Phật pháp rồi, họ nguyện rằng là từ đây đến cuối đời con nguyện hộ trì Tam Bảo, đời đời hộ trì Tam Bảo. Chứ mấy hộ trì có một lần thôi, không mấy hộ trì có một đời thôi, mà đời đời hộ trì Tam Bảo. Đó là Tam Bồ Tát đó mọi người. Tôi nhớ là thượng tọa Thích Minh Pháp ở chùa Quan, ông thầy mà giống con gái, mất rồi, rất là mất tuổi, mất sớm quá, mới có năm mấy tuổi ông thầy mất rồi, bệnh tiểu đường đó mọi. Tiểu đường lúc đó là không có bệnh trị nữa, đến mà công chúa Thái Lan rất kính trọng, đem qua Thái Lan trị mà không hết nữa. Nè, cái uy tín thầy trẻ, uy tín lớn, thì cái người tìm kiếm của thượng tọa Thích Minh Pháp này là một người làm công quả của trưởng quan, làm công quả của trưởng quan của đầu hòa thượng Thiện Hòa là trụ trì. Đấy, nói như vậy thì thấy chư tăng ở đó khổ sở quá, tốn kém quá, quý thầy làm thật sự tốt này cực khổ, cho nên là bà hộ pháp này nguyện rằng kiếp sau con sẽ trở lại cái hộ trì Phật pháp, hộ trì trưởng quan. Đấy rồi, vậy thì cái bà này mất đi, sinh ra trong gia đình của bà mẹ, bà mẹ là con gái không tốt, và thấy không, bà mẹ là người đàn bà không tốt, người là mang thai con rồi sinh ra rồi không nuôi, nửa đêm là bỏ trong cái rổ rồi đấy à, để ở ngay cửa chùa quan đó, là bỏ trong chùa nuôi không nuôi à, tại vì có cái vợ chồng với nhau không có được tốt thì cuộc sống bà không tốt, để lỡ mang thai rồi sinh con ra là nuôi không được, cho nên bây giờ là đem bố thí là đem cái khổ cực này giao trong cái hòa thượng cho rồi, cho nên là nửa đêm mà lén để ngay chùa quan. Thì đêm đó hòa thượng Thiện Hòa nằm bơ thấy hộ pháp ở chùa quan, là kêu thầy ra nhận đứa nhỏ này vô nuôi, cho tương lai nó sẽ hộ trì Phật pháp đó. Rồi nói cho nghe đứa nhỏ này là tiền thân bà nói vậy. Thì hòa thượng đau nằm trong mơ, vì mình tu mình phải biết đó là cái điểm tốt, tại vì người tu hành chân chánh là điểm lành nào mà làm cho ba cũng tốt cả, cho nên tin tưởng thức dậy liền. Thì bước ra cổng chùa nghe đứa nhỏ khóc ở cổng chùa mà tỉnh, rồi ảnh vô đứa con trai ta, rồi hòa thượng nuôi luôn á. Luôn đó, từ nhỏ tới lớn luôn nè, đó là thượng tọa Thích Minh Pháp. Rồi lớn lên rồi là rất sợ con gái, gọi là rất sợ con gái. Con gái tới là ông không có thích. Thôi như vậy, ai đụng tới ổng là ổng nhộn chứ không được. Nói vậy đó, nó ngộ vậy đó.
mà nãy mà đi đâu vẫn tuần toàn là săn hai cục hai bên giống ông già đấy mà đẹp lắm à, nhưng mà cái phước dữ lắm, nói ai cũng nghe, ai cũng nghe chứ. Thành ra là phước rất lớn, nói bao nhiêu đồng tử cũng nhiêu đấy. Chỗ nào thiếu thốn gì cứ điện nghe hòa thượng, thượng tọa sẽ là 15 phút sau có tiền tới đủ. Là ông sẽ nói như bà Phật tử đại gia nói vậy là chỗ đó cần vậy nè, Phật tử đem cúng dường đem có phước rồi họ sẽ xuất tiền cho nó tại chỗ đi. Từ đây một tiếng nói ra là có rồi, nó phải xưa quá rồi đi năn nỉ từ từ xưa xin được tàn ngang tay nó bước bằng ta từ đó chứ nghe rõ không? Nói như vậy đó là thượng tọa thích minh pháp. Tiên còn trẻ mà rất là nổi tiếng, rất là quay đức, đi đến đâu mà đi mà làm phước từ thiện đó mà tới tới đâu là tỉnh là nước hào 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 luôn. Bây giờ tới đâu là ngày là tặng quà cáp cho mấy tỉnh dữ lắm, mấy vị lãnh đạo đó đi bố thí từ thiện là phước dữ dằn luôn. Rồi tới chùa tới đâu là hòa thượng cũng tiếp nữa, hòa thượng mà tiếp thượng tọa nhỏ, nói vậy đó là cái phước quá lớn đấy, cho nên là quý thầy rất thích. Nhưng mà rất tốt là tới tiếp là hiểu họ. Thì ngày mới năm mấy tuổi thì mất à, mà cái đáng của thượng tọa pháp á, ở đây còn hơn đáng của hòa thượng, rồi nó kính trọng dữ lắm, mà thằng ơi xe hoa đi mà biết mấy cây số mà nói nó có vậy đó, dữ dằn luôn. Tại là cái phước cái đức của thượng tọa thượng pháp à, công chúa Thái Lan rất kính trọng và thượng tọa thượng pháp, và số tiền mà trị bệnh cho thượng tọa pháp mà còn dư lại, ta biết là tính đô la không biết bao nhiêu triệu, rồi sau này là để lại cho quý thầy như vậy. Thì đó cái chuyện đó tôi ngưng ngang đây đi, không nói thêm nữa. À như vậy là cái phước của người tu tỷ rõ chứ, chỉ là nguyện kiếp trước thôi, nguyện trở lại hộ pháp chùa Ấn Quang đã, mà trở lại là một người, một đứa con mà sanh trong của người mẹ là không đàng hoàng. Có thấy không, nó như vậy đó, sanh người vào trong bụng người mẹ không đàng hoàng mới được bà mẹ bỏ vô chùa, giờ vô chùa mới được hòa thượng nuôi làm đệ tử hòa thượng. Thấy không, nó thiết vậy, nếu sanh gia đình giàu có ai để nuôi chùa chứ, phải không? Nó vậy đó. Ra những đứa như vậy sau này nó có cái phước duyên lớn đó. Đó là đứa con mặc dầu cuộc đời sanh ra khổ, mẹ không nhìn nhận bỏ mình, mà cuối cùng lại đã được hòa thượng nuôi, ở nhỏ lớn lên sống trong chùa không. Vậy thì hòa thượng bác cứ sinh sửa người ta nuôi tại hòa thượng. Thế như vậy ví dụ hồi xưa quá mà ẩm đứa nhỏ nào mà nuôi được cái tấm trời nuôi, ồ vô quá sáng thích sửa thích uống kìa, rồi đời rồi này nó đầu nó xấu vô quá à, giống như hòa thượng cái tên núi mà nuôi mẹ thôi, nuôi mẹ mà sinh thịt nuôi mẹ đó mà tính mà ta còn nói. Còn bây giờ nói ông thầy chút gì mà ở mà Bình Phước này rất là dữ lắm, còn trẻ mà ra làm cái chùa đó ta, rồi là có bà đại thí chủ đang mà phát tâm cúng xây dựng chùa, bỗng nhiên là hai đứa đó nó thương nhau, rồi là cha mẹ không đồng tình, rồi lại là sanh đứa con ra là con trai, cuối cùng là hai đứa tính toán nhau là thôi đem gửi để trong chùa cho thầy nuôi chứ không cho người ngoài. Thế đó, rồi để ngay cổng rồi thầy nữa đi nghe nít khóc ủa chạy đâu ngắm vô, thì hai vợ chồng là coi cái chừng nào mà thầy ẩm là mới đi, chứ người khác ẩm ra nó cản rồi. Có vậy đó thì ông thầy cũng ra ông ẩm vô nuôi, còn trẻ mà nên đánh cái chùa cái vùng xa vùng sâu đó, rồi ẩm vô nuôi. Trời ơi sáng mà đi xin sửa cảm hết đi khóc qua bắt đầu mà nói ông thầy này là ở nhà có con là bây giờ nó bị ta bỏ nó nuôi lãnh đời ra, bây giờ đồn thôi nói xấu tàn nhẫn luôn, mấy bà đại thí chủ bỏ luôn, không ngờ thầy vậy tôi khỏi cúng dường luôn. Trời bắt đầu anh em huynh đệ đó là cũng bỏ đi hết, còn mày nóng thở luôn đó. Thì ra bây giờ tiếng xấu đồn khắp, ổng cũng âm thầm lặng lẽ nuôi đứa nhỏ và nuôi rồi xin từng hộp sữa nè, hai chữ mặc kệ đi đám cúng kiến gì đó đem tiền nuôi đứa nhỏ đó. Đó là nuôi nó từ nhỏ ỉa chay lấy dầm lớn lên từ 2-3 tuổi nó bự rồi, nó chạy theo ông tăng hai thấy tội nghiệp thì nó cũng cho thương nhỏ mà cho chứ thấy người thầy mà ghét đang nói như vậy đó, không có gì chứ. Đó, thành ra rồi thời gian nuôi đó, rồi cái hai vợ chồng đó đi đến thăm con vài mà xa xa nhìn lén thôi, giờ chịu hết nổi rồi vì nói thật cái cha mẹ nghe, rồi đi ông bà bên nội nó nghe được vậy đó động lòng chịu nổi đó, tụi bay mất chân sắc đất mà đi mà báo thầy chùa bằng tiếng ta nói như vậy. Giờ bác bố lại xin lỗi thầy ngay chùa vô ra có hiếu rồi lĩnh, rồi hai vợ chồng với bên nội nó lại xin lỗi thầy sám hối xin đứa nhỏ vậy, rồi ông đưa đứa nhỏ thì ông đứt từng đoạn ruột, tại ông nuôi mấy năm trời rồi nó vô bức mà nổng á, tổ khóc lên la giọng ùa cả nó tớ biết mà cha mà đưa con nhỏ khóc ban đêm mà phải khổ lắm, phải không? Người ta nuôi nó là thương mến á đó. Bây giờ người ta lại xin nó không cho thôi, lại trả lời mà rất là đau lòng.
à, thương nhớ đó là thầy chút chút gì cũng quên rồi đó, với cả tiếng này còn thấy không đó, tội nghiệp thầy trẻ đó là Bồ Tát
à, rồi bây giờ khi mà cái tin đó nó ngay ngày lễ Vu Lan đó mà lại là ta đến xin đứa con lại, xin đứa cháu nội lại về rồi cảm ơn lại rồi xin lỗi thầy, thầy đưa trả lời rồi bây giờ cái tiếp tốt bây giờ mới đồn lên nó trời ơi thầy tình không ai được như thầy, phải không? Tăng Bồ Tát thì mấy năm trời thầy nhẫn nhai được, tôi phục thầy sắc đó. Và đó bây giờ cái người đại thí chủ bây giờ mà xa ông rồi bây giờ mới trở lại, trời ơi cúng kiến quá trời, tôi sáng chua lắm, vui vui luôn.
Ờ thầy
chưa rồi đấy, cái tâm đạo nó người tu nó Bồ Tát thế chứ, nó như vậy làm việc lớn phải đáng nhẫn nại gì nhỏ, hay là giống như hòa thượng Thế Hạ ta kể vu quay nhớ bà mà kể Thế Hạ không con nuôi cho nổi đi, ta con cá bóng sang đường để nhỏ mà không nuôi nổi, thấy không lẽ không chỉ thằng nhỏ ta thả đi đâu đi, cá thả lậu được, chim thả bay được, thấy không, chó mèo thả nó chạy kiếm đường sống, còn thấy mình nhỏ thả đi đâu, ta thấy không, nó như vậy người ta phải ơn nuôi thôi.
Có như vậy thành ra do đó là cuối cùng rồi là nhiệm đâu trở về đó làm phước được phước, phải mà tới nhưng phải tham nhận chịu khổ thời gian, đó là cái tâm Bồ Tát. Đố vào thầy đó là sư cũng nể ông luôn, thì sư cũng nể ông luôn, thế sư làm được đâu, chứ nó thiệt làm được đâu nếu là tu lâu thiệt đó, nhưng mà chỉ có làm không nổi,
nhưng mà ông sư trẻ làm được thì hay thiệt, đáp một thiệt Bồ Tát thì đừng nói, đừng có chê nhà sư trẻ. Nhà sư trẻ ta quá khứ tu lâu đời rồi, bây giờ làm nhà sư đó là giỏi lắm đó, tuy rằng là không bằng mấy thầy của mình, nhưng có cái hạnh là trước thân của thầy của mình là cái hạnh nhẫn nại hy sinh ra để mà cứu chúng sinh ta, thì giờ gỡ cái khổ cho người ta được, cuối cùng người ta lại là kính trọng, đó là một bài thầy chưa có tính làm nói không lắc đầu luôn đó, thầy trò lắc đầu đó lắc đầu như liền phải không, nó như vậy. Thành ra đó là những người mà có cái quá khứ những cái tâm nguyện tốt, cho nên đi vào cuộc đời này tu này đó với cái hành động rất tốt, hành động phi thường, phải không đấy đó. Hôm nay mình cũng như vậy, khi mình phát nguyện hộ pháp từ suốt đời, hộ pháp mãi mãi sau này, thì cái hộ pháp nó có nhiều cái nghĩa và cái tâm và cái hành động. Mà hộ pháp là hộ trì cúng kiến lo lắng chùa chiền, hộ pháp là giờ hộ trì Phật pháp là làm chủ trì tốt, đang làm phát huy cái trạo tràng đó, là một vị giảng sư giỏi tiếp chánh pháp cho Phật tử tu đi giác ngộ để tu học giải thoát, làm thiền sư giỏi để hướng dẫn ta tu đúng chánh pháp và đạt đạo. Đó là cái gì, là một người làm việc luôn luôn là ủng hộ và làm cho Phật pháp được thương tịnh, đó là do là hộ pháp. Hộ pháp có nhiều nghĩa, mà hộ pháp phải là lo cho chùa không, hay là như vậy chùa giờ phải là hộ pháp không, hộ pháp có gánh nặng lớn hơn là vừa lo cho chùa, vừa lo quách trương đạo tràng tu, vừa giảng tử tu, vừa đi đó đi đây để mà giảng đạo theo tu, nhìn cái nghĩa theo trình độ. Phải không? Như vậy đó là hộ pháp mà không có pháp đẳng cấp cao của Bồ Tát. Còn là nữa là hộ pháp có cái gì? Đẳng cấp thấp của Phật tử mới phát tâm. Nên là chỉ có hộ tiền bằng tiền bạc vật chất để ủng hộ tam bảo mà thôi. Phải không? Đó như vậy. Nhưng dần dần sau này các bạn đi xuất gia, nhờ cái nhân này tương lai cho mình được làm là giảng sư, pháp sư, trụ trì, thiền sư để mình làm nghĩa hộ pháp lớn hơn. Và bây giờ thì thí dụ đi, ở địa phương những người dân, người lính nghĩa quân họ là giúp đỡ ở địa phương, có phải là họ lo quốc gia không? Nhưng mà đó ví dụ ở xã thôi, bây giờ tới với những người chiến binh và binh đoàn ra trận mạc đánh trận lớn, có phải là hộ quốc gia không? Họ hy sinh lớn hơn ha. Rồi những vị lãnh đạo ở tỉnh, ở trung ương, có phải là hộ pháp hộ quốc gia an dân không? Lớn hơn. Ông nguyên thủ quốc gia là tổng thống, chủ tịch nước, lớn hơn. Ông nào có chỗ đó, nhưng mà ông điều động bảo vệ quốc gia bằng tiếng nói, bằng trí huệ, bằng trí thông minh không, phải không? Đó là hộ quốc á. Thế nên vậy là mỗi cái hộ pháp của mỗi trình độ nó khác nhau, mà đi hỏi này chưa, đó là hộ pháp. Giờ mà để đi chùa tính tấn tu giờ có phải là hộ pháp không?
Hộ pháp.
Rồi về chùa về nhà mà giải cung đâu lại mà chú xíu hoài, phải hộ pháp không? Đó là phá hoại hộ pháp chứ, nó thẳng nghèo luôn. Mà tử mà đi lại còn chú xíu là phá hoại hộ pháp á. Xin người dám nói, mà dám nói đâu, phải không? Đây mình là phật tử để lại mà chú xíu là phá hoại hộ pháp thôi vậy đó, ta kiếm mà tới rồi thấy rõ chưa, người ta sẽ nhìn cái người tu này là đánh giá, trời ơi bà này quy trò mà đi lại chúa thì trời, tao biết phải không, cho nên mình đi bị quỷ quá bao pháp rồi, người ta nhìn thấy mình đã xin rẻ ông tử này, còn thầy mà lũi vô đình thần mà lại gian giấy phải làm thầy là quỷ quá bao pháp không, ông thầy đi theo mình đi lại ông thần lại bà thần, như là mình bỏ Phật quan bên mình trở về quy thần, vậy là mình chê Phật rồi, cái trắng trợn rồi, phải không? Chấp nhận không? rõ ràng chưa, nói như vậy xin nói rõ vậy em tự nhận thức chờ với cái giá trị mà cái là cái quyền lực của người họ tam bảo quy tâm bảo nó quý cỡ nào, thấy không? Đó như vậy. Bây giờ tự là leo lên cái chức gọi là gì, là tỉnh trưởng rồi, bị lộ con xuống làm xã trưởng, nhục nhã không? Nhục nhã. Thấy không? Là bà tử muốn nhục thì cứ để bị lột lon đi. Mà muốn lên lo là phải ráng cố gắng. Thấy không? Nói như vậy đó, đơn giản thế thôi. Đấy như vậy. Tại là bà tử nào mà tu hành mau lành á thì những người khác nhìn thấy mình họ nể. Còn bà tử mà quán tác á thì những người tử khác nhìn lại mình đó là họ thấy tội nghiệp. Nên còn những người mà trình độ kém họ coi thường. Phải không? Còn người có tu họ thấy tội nghiệp, không cảm tội nghiệp thôi. Đấy như vậy. Còn những người mà đồng tu với nhau thấy mình mừng không?
Mừng.
Đó như vậy. Và sư phụ nhìn thấy đệ tử mà tu tiến bộ mừng không?
Mừng.
Học trò đó có tiến bộ, mình đỡ mặt đỡ mày cho người ta, học trò này bết bát mình mắc cỡ cho người ta, đúng không? Rõ ràng thế thôi. Vậy là chấp nhận phải không? À, đó là sức mạnh về tài sản. Sức mạnh về tài sản đưa chúng ta những vấn đề là được như sau: ăn tưởng hơn người là thứ nhất, làm được nhiều việc thiện giúp người nghèo khổ thế gian, ra là như vậy. Thứ ba là hộ pháp và cúng dường tam bảo là nghĩa thứ ba. Thì ở đây đó là nhờ có sức mạnh của tài sản, thấy không? Đây như vậy. Thứ ba là sức mạnh của quan quyền.
Sức mạnh của quan quyền.
Và bây giờ sức mạnh của quan quyền là gì? Là người thọ lòng quan có thế lực không? À, quan có làm gì hết được? Thấy mà thấy. Giờ làm vua ngon quan nữa. Bây giờ nó sức mạnh quan quyền là kể chung là cái hệ thống dọc của chánh quyền. À, dù xã trưởng, quận trưởng hay là tỉnh trưởng, bộ trưởng hay là tổng thống, bí thư, chủ tịch nước gì cũng là sức mạnh của người đồng quan. Thế là cái đồng quan có quyền được theo à? Có quan là có quyền không? Trời, tâm thái quyền mới là quan chứ, thấy không? Đó, thật ra quan quyền thì đâu ý gì là danh lợi lộc. Thế thấy chưa? Cho nên người thích lợi lộc cho nên muốn đồng quan. Cho nên tưởng quan quyền rồi phải có khả năng mới vô nổi. Không có khả năng vô nổi không? Đó, mà vô được rồi á, bắt đầu có lợi. Trước là cái danh, kế là có lợi. Phải mà thế. Thế như vậy cho nên nó đua nhau, tao làm quan. Muốn làm quan học giỏi. Phải không? Đó, học giỏi làm quan được, làm giỏi ai cho vô làm quan. Được thấy không? Đó như vậy. Thì đó là giờ muốn là giảng sư thiếu pháp phải học cũng chết. Học cực khổ mấy chục năm trời mới làm giảng sư. Giờ muốn là giảng sư nổi tiếng là phải có tu. Giờ bài giảng hay, mới có tiếp được. Chứ mà giảng sư lên giảng mà ta nghe không vô là cái như là hết tiếng tâm luôn. Thế đó như vậy, cũng là giảng sư nhưng mà không có tiếng tâm gì hết. Nè, còn bây giờ mình nói biết dạy tu thì ai nghe, ai đến, ai muốn tu đâu đến mình học. Còn giờ mình biết dạy tu là gì mà có tu, mình mới dạy tao tu được. Người thích tu mới đến với mình. Còn người tử mà thích nói, giỏi nói thì người thích nghe đến với mình. Thích nghe, nghe cho đã vào tai. Vì ông thầy nói hay quá. Nhưng mà người thích tu là không chịu tới. Tại vì ông này nói vậy, nói cho nghe đã chứ không dạy tu gì đâu. Đó, họ cho tu là không biết được, nó không trả lời. Tự thấy không đó như vậy. Bây giờ bà tử muốn thích niệm Phật, muốn tu niệm Phật thì đến với sư. Còn bà tử muốn tu thiền thì đến với mấy hòa thượng chuyên tu thiền. Mấy thượng họ chuyên tu thiền để dạy cho mình cách tu thiền. Thế đó như vậy thì người chuyên tu đến với người chuyên tu. Từ người thích nghe đến với người thích nói. Thì nó hay. Thế đó như vậy. Còn bà tử muốn thích ăn, ăn ngon, đến với người chuyên nấu ăn và nói cho mình nghe. Còn thì cái này mình nấu ăn. Thế như vậy á, tưởng ăn nhiều món vô nhà hàng. Thế đó như vậy, đơn giản thế thôi.
À, như vậy cho nên nói về vấn đề sức mạnh của quan quyền là thứ nhất có quyền tùy ý làm mọi việc theo ý mình, đúng không?
À, người có quyền là muốn làm gì ý mình, quyền của xã, quyền của huyện, quyền của tỉnh, mỗi nơi có ông gì, ông là ông quyền riêng, đây như vậy ông trời riêng. Rồi để coi chuyện xưa đó, hãy nói cái gì đấy, ở đây là luật pháp là tao, tao là luật pháp. Phải không? Vậy thì là xã là ông trời riêng, huyện ông trời riêng, tỉnh trời riêng, rồi đến là trung ương là ông trời chung. Tại sao nói như vậy? Tại sao mình ở địa phương mình làm quan địa phương là có quyền riêng, mà người có quyền rồi á thì ông muốn làm gì tùy ý mình. Đấy như vậy. Thì trong cái việc làm tùy ý mình đấy có việc đúng và việc sai. Thì rõ nha, đúng là sai. Hãy đúng là được khen, mà sai là bị gì kiểm điểm. Phải không? Mà nếu kiểm điểm là xấu hay tốt? Xấu. Mà được khen là tốt hay xấu? Tốt. Đó, như thế thôi, đó là nhân quả. Phải không? Mình có quyền rồi thì muốn làm gì làm. Đó, đó là sức mạnh của quan quyền. Rồi thứ hai, sức mạnh quan quyền dễ gây nhiều tội lỗi. Thấy chưa? Dễ gây nhiều tội lỗi. Tại vì nếu mà không xử đúng cái chức năng của người quan quyền lợi ích á, thì mình sẽ vì cá nhân riêng mà gây tội. Và thí dụ thì đó, ông vua đi,
ông vua mà là cái quyền lớn nhất trong một nước mà ý quyền mình á, thì là sao gây tội lớn đâu vô cùng. Thí dụ như là nói chuyện xưa đi, không nói chuyện nay, nói chuyện xưa. Thí dụ như Tụ Vương, tự biết Tụ Vương không? Vô trụ hồi xưa đó, vô kiện vô trụ đó, ai không biết cho ta nghe coi. Sao không biết chết trước đâu? Tại vì mấy ông vua nổi tiếng mà đời đời ai cũng biết mấy ông vua cả đó. Mình sang ra lớn lên học về về văn hóa đời hay là đi vô Phật pháp thì ai cũng kê ra mấy ông vua này mà nói cho mình nghe. Lớn lên đừng giống mấy ông này nha. Phải không? Mà tài giỏi, vua mà tài giỏi mà kêu bằng lạ là ác nhất. Là ta chỉ cho ai? Tần Thủy Hoàng. Mày nhớ nha, mấy bố mày phải làm vua đừng giống ông này nha. Thấy không? Nói như vậy, còn giờ mình muốn làm vua có giống vua nào? Những vua minh quân, như vua hiền, vua nghiêu, vua thuấn, thí dụ vậy đó. Thấy không thấy như vậy? Thành ra đó là những người xưa đã dẫn tích lại hành động cái tốt, cái xấu của người đó để cho mình bây giờ phải bắt chước và làm theo, hay là đừng bắt chước làm theo. Phải không? Đó, cho nên vua có quyền sanh sát trong tay. Người xưa có nói câu thế này, đó là phong kiến là quân sự thần tự, thần bất tự bất trung. Theo câu này thì mình không sư nói thật sự ra sư mà ngày xưa mà sư là có điều kiện nha, sư cự lên cái ông nói câu này, sư cự đi. Cái câu này là không chấp nhận được. Tử nó quân sự thần tử thần bất tử bất trung, còn câu thứ hai nó phụ sự tử trong tử trong, cái câu này mình chấp nhận được. Cha nói sao con cái ngày vậy, phải không? Đó, bị chết cũng phải chết nữa, tại vì cha mẹ sinh đẻ ra cực khổ, dạy nuôi cực khổ, chịu nhiều điều khổ cực phải nuôi mình lớn lên cuộc đời. Vì cha mẹ muốn chết bị chết cũng chết, không dám cãi, phải không? À, còn nghe được, còn không nuôi có đẻ ra không? Không có nuôi đó ngày nào không? Không có ấm bông ngày nào không? Phải không? Không có mặc quần áo ngày nào không? Không ngày nào hết, phải không? Nó phụ sự tử vong, tử vong thiếu. Mà ông vua nào suốt tầm bảy mình cũng nghe nhau đó sao? Phải không? À, hồi xưa thì nó thần không kiến, vua là quyền tống thượng, còn thời nay đâu có vụ đó mà tự. Phải không? Thời nay đâu có luật pháp đàng hoàng, ông vua nó bậy rồi ông vua nó tù. Cử tội người ta đâu nó phải đúng pháp đàng hoàng, nhưng mà cũng muốn làm vua cử ăn chém này chém bắt ai bắt. Phải không? Bây giờ là khác rồi. Còn cái câu này là mấy hồi xưa. Thì ra là sư mình theo sư phản đấu lại cái vấn đề này, không chấp nhận được, phải không? Đó là quân sự thành tự thành bất tử bất trung. Tôi thấy ngày xưa nhiều ông tướng rất giỏi, quan đại thần rất giỏi mà can vua không được, ông vua không bị chém rồi phải chịu vua luôn. Hay ông như Trịnh Tân bị chém đầu đó, ta không biết làm vua chứ nên là quan qua chém sai. Và như Trụ Vương chẳng hạn là những vua ông quân là chém biết bao nhiêu quan đại thần, phải không? Rồi cũng chỉ cái câu đó thôi bị chặt đầu. Ủa không? Tức không? Tức. Thấy tội nghiệp không?
Tội nghiệp.
À, thấy ghét không? Ghét, ghét ai? Ghét ông vua đó. Thấy rõ ràng chưa?
Đó, vô mà cho nên cái câu này là nói theo Phổng giáo.
Phải không? Đó, thầy nói là quân thần can, phu thê can, phụ tử can, tam can ngũ tượng đó là theo Phổng giáo. Phật giáo là không chấp nhận cái tam can này đâu. Mà đây đi nha, đó, con cái chấp nhận được, còn con cái không chấp nhận được. À, thành ra đây quan niệm xưa thì như vậy đó. Thầy tới đồng tình không? Quan niệm đúng không? Tại vì mình biết đạo, mình nghĩ nó vậy đó. Chứ mình mà kiểu ngày xưa sống không kiếm, không dám nói câu này đâu. Nói câu này là coi chừng siêu quá nó xong rồi chắc bị chém đầu. Ta sẵn động cho người ta là ta là chống đấu lại vua, phải như vậy. Nhưng mà thời phong kiến là như vậy, vua có cái quyền thiêng liêng như vậy. Đó, như thế. Và tự thấy như bây giờ là ông Lê Long Thỉnh Việt Nam chúng ta ngày xưa, phải không? Đó, giết anh mình là Lê Long Việt để thoát nói, dân nói lên rồi sống đời còn Lê Ngoại Điều. Mà tiểu Lê Ngoại Điều là gì đó, là ông vua Lâm Điều toàn là nằm không. Tại sao nằm? Ngồi xuống đâu mà ngồi nổi, phải không? Đó, thành ra do đó rồi là ông tội lỗi biết bao nhiêu rồi, phải không? Mổ bụng đàn bà xem thai, chặt xương ông già xem tỷ cho ra làm sao, mổ đầu người ta xem cái ốc ra làm gì. Thế chứ nó như vậy đó. Rồi cái tội mà đáng lẽ là xử lý theo ông không, ông lại che bọt dập lên mắt nó nắm vuốt là đang coi chơi. Thế chứ nó như vậy đó, tàn nhẫn không? Nhưng mà vẫn kêu là ông vua, thế là ông chép đầu phải chịu thôi. Đó là vua Lê Ngoại Điều của Việt Nam mình đó, vua mà nằm tấu ngày đó. Thế chứ nó như vậy. Vậy thì đó là hôn quân vô vô đạo là như thế. Như thế thì tại đây là có quyền dễ gây điều tội lỗi, là ví dụ như vô kiệt vô trụ tầm thiện hoàng nhân dân. Thế như vậy thì đây có thể cũng tạm biết rồi. Thứ ba là gì? là có sức mạnh quan quyền dễ tạo vô lượng phước lành. Tại sao vậy? Nếu mà ông vua quan mà có cái tâm nhân đức đạo đức thì cái địa thế của vua quan sẽ tạo nhiều cái phước lành cho dân chúng, cho bản đạo tánh, đúng không? Mọi việc làm nào cũng đều là thiên phú đức cho dân chúng không? Không giờ ý quyền là ông vua quan mà làm cho ta khổ sở, đúng không? Đó, cho nên là cái địa vị vua quan của mình có thể làm nhiều vô lượng công đức. Nói như vậy, cho nên mà tưởng tượng trên Phổ Môn ta có đoạn nói rằng là chỗ mà muốn tể quan thì hiện ra tể quan, chỗ nào muốn là muốn vua thì là hiện ra vua, vì Bồ Tát Quan Âm thì hiện là vua ở xứ đó, để chi? Để độ dân ở xứ đó. Cho nên cái dân chỗ này muốn Bồ Tát hiện ở đây để mà cứu độ chúng dân này thì Bồ Tát sẽ thể hiện phân thân, thể hiện làm vua ở xứ này, làm quan ở xứ này, làm tỳ kheo tăng, tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ, thậm chí làm gì đồng nam đồng nữ để mà giúp đỡ hộ trì những chúng hộ viên ở quốc độ xứ sở đó. Phải không? Đó là Bồ Tát Quan Âm có 32 cái tiền thánh thể hiện đó. Thì nó như thế, như vậy. Vậy thì Bồ Tát thì làm vua thì Bồ Tát nhân đức. Còn ác hung thần đó đi vào làm vua là gì? Là hung quân vô đạo. Quan là Bồ Tát thể hiện thì quan đó giúp đỡ dân chúng ở địa phương tốt. Không nói vậy đủ không nói nữa. Từ lúc ta hiểu chưa? Như vậy là chúng ta đã nắm giữ được vấn đề là như vậy. Cho nên sức mạnh của quan quyền thứ ba, thứ nhất là gì? Có quyền tùy ý làm mọi việc theo ý mình. Thứ hai, dễ gây điều tội lỗi. Thứ ba, cũng dễ tạo vô lượng công đức phước lành. Giờ sẽ thí dụ hồi xưa có nhân vua dễ tạo công đức mà chúng ta thường được nhắc tới ở trong Phật pháp, đó là vua nào? Vua Lương Võ Đế của Trung Quốc, phải không? Vua Lương Võ Đế mà tự biết rằng là cá nhân ông làm vua và nhất tất 3000 cái chùa để tăng ni tu hành. Để thấy lịch sử có ông vua nào mà cất chùa nhiều dữ vậy? Từ cổ chí kim không có vua nào cất dữ vậy? Chỉ có vua Lương Võ Đế cất tới 3000 kiện chùa. Thế là tại vì ông là quá kính bộ đạo nên cất 3000 kiện chùa. Mà trong khi đó thì quốc độ ông vua Lương Võ Đế là có đạo Nho rất là thịnh hành, là đạo Phật giáo. Nhưng bây giờ là khi Phật giáo và ở quốc độ đó, ông vua thì rất kính trọng Phật giáo. Ở như vậy, cho nên cất 3000 kiện chùa cho tăng ni tu. Tại sao vậy? Là ông vua này tốt không? Tốt không? Vậy nói theo cái khía cạnh này đi. Tại như vậy. Rồi bây giờ nói gần đây đi, là nói gần đây đi ha. Là đời Đinh Lê Lý Trần của Việt Nam chúng ta. Tự biết rằng là một cái chùa mà xây cất lên đó là được tiền không? Tăng phòng Tam Thiên Lốc, hoàn thảo thất phật tăng, tính không? Đó là đại lý. Một cái chùa cất lên là 3000 phòng tăng ở, phải không? Sáng quét chùa 70 ông thầy quét chùa mới nổi. Thấy chưa? Là cái chùa lớn hay nhỏ? Lớn dữ dằn luôn. Thấy chưa? Nó như vậy. Còn bây giờ mình nói ở Việt Nam mình thời hiện đại nè, nói gần đây thôi nha. Đó như là chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết của mình ông hộ pháp dữ lắm nè. Thấy như vậy. Cái chùa bé đứng ở Hà Nội đó tỉnh. Đó là cái chỉ đạo của là chủ tịch nước là xây dựng bây giờ rất đẹp và có thể đẹp nhất Việt Nam mình ấy. Và có thể là nhất là có giá trị lớn. Những tượng Phật Bồ Tát cái đó to là bằng đồng không. Cái kỳ này chị đi Hà Nội chắc có dính thăm đó. Năm nay Hà Nội có chiến này. Mấy năm rồi đi được đi học Hà Nội nên năm nay sẽ đi chắc có đêm đến chùa Bái Đức lắm. Vậy thì đòi cái một tượng Phật học lớn ở Việt Nam chúng ta và mình đông. Và chính là ông chủ tịch nước chúng ta cúng dường tượng Phật Ngọc này. Thấy không? Tượng Ngọc trên 3 tấn. Như vậy. Và tôi thấy đó là một kỳ tích đặc biệt phải không? Những gì mà lãnh đạo, những gì là quan quyền mà có tâm độ ôn. Thấy không? Nhiều các vị lãnh đạo khác thời cận đại ta giúp đỡ chùa chiền xây dựng rồi kia là phổ biến Phật pháp rất là mạnh. Đó là gì? Đó là những vị quan vua có gì? Có tâm đạo. Thế cho nên có chức có quyền mà khéo chút xíu tâm hơn sẽ làm nhiều công đức lớn. Tại đó chứ, bây giờ chúng ta thời Việt Nam ta thời cận đại bây giờ đó, và tự Phật pháp bây giờ phát triển rất là mạnh, phải không? Nói chung là Việt Nam bây giờ là Phật giáo là mạnh nhất ở Việt Nam chúng ta. Và Phật giáo mình được nhà nước là gì? Là rất thương, rất quý, rất kính, rất quý. Đó là cũng như là đạo dân tộc. Và đạo dân không dám nói là quốc giáo, tại vì có nhiều đạo lắm. Tại vì cái số mà gọi là tín đồ chúng ta không bằng tôn giáo khác. Như cái niềm mà tin tưởng và niềm yêu quý của dân tộc á, thì đạo Phật ta là đứng hàng đầu. Thì đạo là đạo dân tộc từ xưa nay mà. tới đấy. Đó, đạo Phật luôn luôn là gắn liền với quốc gia, thăng hay trầm họ đều là đi theo hết. Thế mà quốc gia ta thăng thì là Phật giáo cũng theo đó, ta để làm cho quốc gia càng phát triển. Mà quốc gia mà gặp lúc suy thì Phật giáo cũng gom mình dài và cùng với cả dân tộc để mà làm sao để giành lại độc lập tự do để giúp đỡ cho quốc gia. Phải không? Đó là đối với Phật giáo nha anh ta. Và người tu Phật giáo xưa nay không ai phản quốc hết. Đây là lúc nào đồng hành cùng dân tộc, cho nên là nhà nước rất quý trọng và đối với Phật giáo riêng là như vậy. Còn những tôn giáo như giáo khác như theo hay này theo hay kia đủ thứ hết, nhưng riêng Phật giáo là không bao giờ. Và lẽ ra tại vì Phật giáo có những lãnh đạo Phật giáo là rất là sâu sắc và rất là giỏi là như vậy. Cho nên đây là một điều đặc biệt với Việt Nam chúng ta. Tuy rằng là người quốc giáo như Campuchia Thái Lan, nhưng mà có thể nói đạo Phật Việt Nam là một cái đạo Phật mà được nhà nước là quan tâm nhất và có thể là tạo điều kiện dễ dàng nhất trong cuộc sinh hoạt và luôn luôn ủng hộ tích cực tốt đẹp. Cho nên bây giờ bạn thấy những trường Phật học này, rồi tăng ni trẻ đi học, bạn thấy không, quá trời nhiều luôn. Bây giờ giảng sư ra trường là không biết bao nhiêu mà nói. Và trường Phật học mở lên là đầy cả những quốc gia đó như vậy. Cho nên sinh hoạt về Phật giáo rất là thoải mái và tự do. Thế đó là gì? Đó là một cái thời buổi thịnh hành Phật giáo của Việt Nam chúng ta ngay trong thời buổi hôm nay. Đó như vậy. Thôi nói chút xíu để nghe thật nha. Đó như vậy. Vậy thì nơi đây là sức mạnh của quan quyền. Một là có quyền tùy làm mọi việc theo ý mình. Hai là dễ gây nhiều điều tội lỗi như các vị vua xấu ngày xưa. Ba là cũng dễ tạo vô lượng phước lành. Đó là những vị minh quân thích làm việc tốt. Đó như vậy. Rồi tiếp theo là phần thứ tư. Phật nói sức mạnh của dòng giống quý phái. Sức mạnh của dòng giống quý phái. Thì ví dụ giống quý phái là gì đâu? Tức là cái xã hội có gia cấp phân chia ra. Dòng là tu sĩ hay là nói thánh độ hồi xưa đấy. Đức Phật mà thiện ra đời đó, lúc đó ấn độ có bốn cái gì, có cái giai cấp ở đầu xã hội. Thứ nhất là dòng tu sĩ và la môn. Tu sĩ đứng hàng đầu trong xã hội, tại vì người này giác thoát ly gia đình để tìm chân lý, sống đời sống khổ hạnh để tìm chân lý cao thượng, không đam mê danh lợi. Cho nên là những hàng này được là xã hội kính trọng là hàng thứ nhất, gọi là hàng tu sĩ. Hàng thứ hai là dòng vua. Dòng vua đó là sinh ra được trong dòng vua chúa, đó là sắc thái là vua quan, vua quan. Thứ ba là cái dòng vệ tử, tức là những cái người là trưởng giả giàu sang, những hạng là quý phái. Đó như vậy. Rồi tiếp theo thứ tư là người có công sở làm ăn, có nghề nghiệp. Là một cái hạng thứ năm là hạng là loại ra ngoài xã hội, là sinh năng mài đi là làm việc thuê khác. Đó như vậy. Thì ra cái hạng này là hạng bé hạng trong xã hội. Đó như vậy. Vậy thì sinh ra cái dòng họ nào thì chúng ta sẽ được ảnh hưởng theo dòng họ đó. Còn quý Phật tử chúng ta mà sinh ra dòng họ được giàu sang, người ta sẽ tôn trọng, thì sẽ được dòng quý phái lượng là người ta kính trọng. Sinh ra dòng vua là người ta kính và sợ, đó là sáng đại diện đó. Phật tử thấy không? Phật tử sinh được dòng tu sĩ, người ta quý hơn nữa. Đó, nó như vậy. Người ta nói khi mà xuất sanh ra dòng tu sĩ, dòng Bà La Môn thì lớn lên là dòng họ Bà La Môn là phải đi tu. Thế như vậy. Còn sanh ra dòng họ quan quyền, tương lai là quan quyền. Dòng họ vua chúa, tương lai là vua chúa. Thấy không? Đó là sức mạnh của dòng họ. Thế như vậy. Còn người sanh ra dòng cái dòng năng sinh thì sao? Thì con cháu con sinh cũng không ai coi ra gì hết. Thấy không? Đó là mặt hàng xã hội. Thế như vậy. Vậy thì đó là sức mạnh của dòng dòng quý phái. Được người trong xã hội kính trọng như vua quan, dễ ý thấy quyền và tạo người tạo đồn. Đây bây giờ được dòng họ quý phái để thách lối, thấy không, coi người ta đây ăn hiếp người hạng người khác, thấy không, làm nhiều điều lỗi lầm. Đó là dòng họ quý phái. Bây giờ sức mạnh thứ năm Phật cũng nói, ngoài cái năm sức mạnh trên trong xã hội, thứ nhất là sức mạnh về thân và sức khỏe, thứ hai sức mạnh về tài sản là vật chất tiền của, thứ ba là sức mạnh về là quan quyền là chức tước ở trong xã hội cuộc đời, thứ tư là sức mạnh về cái dòng họ quý phái trong cuộc sống xã hội. Còn cái thứ năm là sức mạnh này nó ra ngoài bốn sức mạnh trên, nhưng mà nó rất đặc biệt là quý báu vô cùng. Đây là sức mạnh trí tuệ. Sức mạnh trí tuệ mà dùng cái từ sức mạnh trí tuệ là gì? Là người hiểu thông Phật pháp. Đây là sức mạnh trí tuệ Phật pháp. Tại sao vậy Phật tử? Tại vì người nào mà biết được Phật pháp, học được giáo lý Phật, là học được trí huệ Phật, hiểu biết được những cái gì Phật biết, Bây giờ Phật tử mà học giáo lý Phật rồi, những cái gì Phật nói ra là ở đâu mà có vậy? Là trí của Phật nói ra, phải không? Phật tử hiểu được một phần của Phật nói ra là Phật tử được cái trí của Phật một phần vô trong cái trí của mình rồi, phải không? Vậy thì cái nhận thức đó đem vào cái đời sống của mình, ứng dụng đời sống đó vào đời sống của mình là bằng cái trí của Phật đó, thì mình là có một khía cạnh nào đó như Phật không? Như Phật rồi, phải không? Nó như vậy đó. Thật ra khi mà học được trí huệ Phật thì trí huệ Phật nó có khả năng nó xé tan những cái mê mờ từ xưa nay mà mình bị kẹt vào trong đó, đó là tối tâm lên đường đi, mò mẫm cái đường đi, đi đại đi càng tới đâu hay đó, nên lọt xuống sình thì mò lên, lọt xuống sông thì là cố gắng nổi lên, đỡ lỡ đạp gai thì ngồi xuống gỡ đi nữa, thế nó gấp té đứng dậy đi nữa, đó là đi trong đêm tối dài đi càng mà không biết rõ đường hướng và trước mặt mình làm cái gì là nguy hiểm, đó gọi là người không có trí huệ Phật. Nó đây là nói là đi trong cuộc đời, phải không? Xưa nay những người chúng sinh mê không có trí huệ Phật cho nên đi mãi trong vòng luân hồi mà không lâu ra, làm việc này tưởng là tốt ai ngờ là tội, làm việc này tưởng là hay ai ngờ nó quá dở, làm việc này tưởng là thiện ai ngờ là ác, làm việc này tưởng tương lai được tốt ai ngờ bị khổ. Thế là mình làm việc này rồi tương lai chết là hết, ai ngờ chết còn bị luân hồi để bị quả báo. Thế cho nên là người đâu có trí huệ Phật mà Phật mới hiểu rõ đây này. Thế cho nên là Phật tử mà học được là trí huệ Phật, là để em được trí huệ Phật mà đi vào trong cân não làm trí huệ của mình rồi, cái điều thứ nhất là gì? Là biết được nhân quả và luân hồi. Cho nên gọn lại hai vấn đề nhân quả luân hồi vào một thời là biết được nhân quả luân hồi. Đối với người không trí huệ Phật có biết rõ luân hồi là gì không? Không biết nhân quả ra sao không, tại nó giờ nó như vậy đó. Cho nên ngay cuộc đời chúng ta không biết Phật pháp, không biết nhân quả rồi á, rồi sanh ra lớn lên làm người hay không có ăn không, ăn mới sống ăn chết còn gì, vậy thì lấy gì để ăn? Không ăn cỏ ăn rác ăn củ ăn khoai cạp cây ăn cạp đất ăn, ăn gì, ăn gì? Tại nên không biết nói hả? Đây là mắc cỡ cỡ khỉ gì, ăn thịt chúng sinh mà để sống, phải không? Nó thịt chúng sinh mà để sống, ăn cá ăn heo ăn gà ăn chó ăn voi ăn cọp, phải ăn tớp ăn tép ăn tôm ăn cua ăn ốc ăn hết, phải ăn thịt chúng sinh không, để nuôi dưỡng thân mạng của mình. Thế giờ bây giờ mình thấy mình ăn nó thấy nó khổ không? Khổ. Bây giờ cái trí của người Phật chúng ta có lòng từ bi, có trí tuệ thấy rõ, cho nên là mình không dám ăn mà làm ta khổ nữa, không dám ăn gọi là ác gây khổ, ăn mà gây người ta khổ là ăn ác, làm mà ta khổ là làm ác, phải không? Cho nên người trí Phật mình là rất sợ nhân quả, rất sợ người quả báo, mà nhân quả quả báo là đi luân hồi tương lai khổ sợ, sợ hai cái này cho nên là ta không dám làm ác, không dám làm điều tội lỗi nữa, cho nên ăn thiện. Ăn thiện là ăn gì? Ăn thiện là ăn gì? À, chưa chưa đang hồi nãy là ăn ác, là ăn thịt chúng sinh, người ta đang sống đó, cái mình về mà cắt cổ mổ họng đang dậy rồi là chúng ta kho nước ăn, đó là gì? Là ăn ác, phải không? Bây giờ là cải quá ăn ác là ăn thiện, ăn thiện là ăn gì? Cho con 10 điểm ăn thầy ma, phải không? Bây giờ người đâu dám ăn, coi vật sống thì giết chết tội nghiệp nó bị quả báo, bây giờ chờ nó chết rồi mới ăn, phải không? Vậy là ăn thầy ma, phải không? Đó, cho bây giờ bà tử không có chọn con heo để bầm, không chọn con cá để lóc thịt, mà ra chợ bán con gì chết cứ mua, thấy không? Gà giờ ta bằng sẵn nó treo đồng đen đen nó cứ mua gì mà khìa mà nấu curry ăn có tội gì đó, thấy không? Thử ăn một ngày 5-7 con không có tội lỗi gì đó, thấy không? Một ngày ăn một mình ăn con heo không có tội đó, ăn miếng nhầm nhòi gì tại gia thấy ba, phải không? Ăn càng nhiều tí ghê gì nấy con giống bây giờ, phải không? Đó, như vậy thì nó chết rồi là thầy ma, ăn có tội, hiểu rõ chưa? Còn nó sống mình giết nó mà ăn là có tội. Thế giờ đọ mạng kẻ khác để nuôi dưỡng thân mạng mình là ác. Thế giờ còn bây giờ nó đã chết rồi, nó không còn nữa thì là cái thay không, thì ra ăn không có sao hết, là tức ăn khỏi mang. Thế giờ nó đang chạy trường cũng được á, thì cái ăn thay ma khỏi mang. Chừng nào mà tới ăn mà tưởng là thay ma để sợ đó, cho nó không dám ăn nữa. Thôi vậy ăn chay, vô đầu ăn chay. Thấy chưa? Đó bây giờ cái thứ ba là chúng ta ăn gì? Thoát khỏi ăn ác, ăn thiện. Bây giờ ăn của người có trí huệ, có lòng từ bi, sợ tội lỗi là ăn gì? Ăn chay. Ăn chay phải là ăn chay. Ăn chay ăn cục chay ăn gì đâu mà. Thấy chưa? con trai sao ăn nổi, nhai vô nuốt là chết, trai chắc ghe đó. Còn ăn trai là T-R-A-I ngắn là trai, chữ trai là gì? Là tinh khiết và trong sạch. Nó tinh khiết trong sạch là gì? Là món ăn thiện. Món ăn này không có gây đau khổ lên xíu của chúng sinh, không có máu me chết chóc của chúng sinh, không có oán thù, không có tội lỗi, không có đọa đài đau khổ tương lai. Đó là món ăn trai, cho nên gọi là tinh trai. Ăn chay gọi là tỉnh trai, tỉnh là trong sạch. Chay là gì? Là món ăn này là trong sạch và thanh tịnh, là không có khổ. Thấy có chữ gì đó, ăn gì có phước không? Có phước, thì gọi là ăn chay. Tắt máy dùm xin đi đó. Nói ăn chay quản hồn của người gọi rồi. Đó, vậy đi. Là chúng ta qua món ăn tiếp theo của người trí là ăn chay. Thấy chưa? Ăn chay là cũng quản nhiều món ngon á. Bây giờ thôi giảm bớt bạn ăn gì vừa thôi. Thôi nói vậy là đủ rồi, tới đây vừa rồi phải không? Là như vậy. Cho nên ở đây người Phật tử có trí tuệ sợ nhân quả, sợ luân hồi, cho nên chính từ chỗ đó cho nên là chúng ta là người có trí tuệ, cho nên rất sợ làm điều tội lỗi, rất sợ bị lương lương hồi, cho nên không dám làm điều ác, không dám làm điều tội. Đó, đầy đủ rõ như vậy. Thứ hai, sức mạnh của trí tuệ Phật cho chúng ta có một chánh kiến. Chánh kiến là gì Phật tử? Tức là sự thấy biết chân chánh, chứ không phải thấy biết sai biết tà. Chữ chánh nó ngược lại với chữ tà. Tà là sai là chánh, chánh là đúng, chánh là đúng, tà là sai phật. Chữ chánh là ngay thẳng, chữ tà là cong quẹo. Tà là cong quẹo, phải không? Đó, đi đường cong là không có tới đến được, mà nó vòng 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 trở lại đây nữa. Thế mà tại đi mà đây mà đến thành phố mà đi thẳng con đường một mà thôi, đừng đi vòng vòng, đi vòng vòng hồi mới trở về chùa linh nữa. Phải không? Nói như vậy đó. Ta đi cái đường thẳng mà thẳng đi qua, đừng đi vòng 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 vòng. Đó, đi vòng vòng là trở về chỗ cũ nữa, là lương hồn. Thấy không? Đây là thấy đi. Chánh kiến là vừa thấy thẳng, đi thẳng, là đi thẳng đến con đường giải thoát. Mà đi thẳng đường giải thoát là gì? Là phải sống thiện, làm thiện, để tu mà loại những cái nhân tố đã bị rơi rớt đọa lại, trì kéo lại trong một lương hồn. Ta nói là tu theo con đường chân chánh. Bây giờ có chánh, chánh kiến. Còn giờ nếu mà chúng ta mà có tà kiến là đi trên đường cong, là làm điều sai do quan kiến sai, đó là tạo cái nghiệp sai thì bị luân hồi khổ, đó là tà kiến. Có thể Phật Pháp chánh đạo đó đứng đầu là gì? Là chánh kiến. Chánh kiến là trí tuệ dẹp tan đám mây mù mê lầm từ xưa nay, mà chắc cho là đúng mà làm hoài mà bỏ. Bây giờ nhờ chánh kiến mà đi dẹp đám mây mù của chúng ta, trước cái đâm lún cho một cái, dẹp vào một cái, thầy gọi cho nghe, nghe tôi nói ông hiểu không? Có trí tuệ nó đâm lũ vô bên được, ta không dẹt nó cái mù ra được, thấy chưa? Còn giờ người ta không chắc đâm lũ vô sao dẹt, thấy không? Nhưng mà có khả năng mà đâm lũ ba cái gì? Ví dụ mình cố chấp chúng ta xưa nay, mình mới lại dẹt ra cái tà kiến xưa nay đã gì? Đã lầm lẫn. Thế như vậy, cho nên đạo Phật cho chúng ta ánh sáng trí tuệ này, người có khả năng mới dẹt được, đó còn không khả năng thì giữ lại. Giữ lại tại vì sao mà tử? Mình thấy gì? Mình thấy bến, mình thích, mình chịu, vì nó lợi một cái gì đó trong cuộc sống của chính mình, cho mình giữ lại không bỏ được. Thế nên người ta phải mua. Người học có chánh kiến rồi mới đưa chúng ta đến chánh tư duy, suy nghĩ chính xác, đưa đến là chánh nghiệp, chánh mạng, đời sống, cuộc sống chúng ta, nghề nghiệp, nuôi dưỡng tâm đúng, tốt. Từ đó mới đưa đến chúng ta cái sự cố gắng phát triển tinh tấn và phát triển đạo lực, đưa đến cái sự là chánh niệm, chánh định và chánh gì, chánh huệ để giải thoát, thấy không? Đó như vậy. Cho nên đây là cái vấn đề rất là quan trọng. Khởi đầu bằng chánh, chánh kiến. Có trí huệ Phật là có chánh kiến. Có chánh kiến chúng ta mới dám bỏ cái tà kiến độc hại. Nghe rõ chưa? Tà kiến là độc hại đối với người tu chúng ta. Đạo tử mà giữ tà kiến là giữ cái độc hại trong lòng, trong đời sống của chính mình. Mà giữ lại mà còn tiên ra nữa là mình gây cái độc cho người khác, là mình hại người ta đó, chứ mà tốt gì đâu. Để nghe rõ chưa? Thế như vậy cho nên nó dẹp hết, nó bỏ hết, mình khỏi bị độc và khỏi có nhiễm độc cho người khác. Mà tôi giữ ba cái tà kiến này hoài là mình truyền độc cho người ta. Để nghe rõ chưa? Tại vì mình là người tu, mình làm thì giờ tôi nói mình cũng là cái này lúc thầy cũng làm việc này, chứ không thầy làm chặt xác. Thấy chưa? Đó, vậy thì là thầy bắt trước, thầy bắt trước, đệ tử bắt trước thầy, rồi mới truyền cho người khác, rồi truyền tiếp, gọi là sai. Là thuốc độc cứ truyền bảo uống, vậy thì uống xong lập. Nói như vậy là gì? Đó là truyền độc độc để mà gây chết người. Mà nếu không chết thì cũng ngất ngư, mà trị được rồi á thì sau này của người không bình thường.
Thế đó, nhưng tôi nói là tự suy nghĩ đi nghe. Nó như vậy đó. Thầy là nếu mà bỏ được cái rồi tự anh hùng. Anh hùng á, thầy dám bỏ cái gì xưa nay mà dính mắt là bị ngộ rồi. Thấy không? Đó mà dám mà bỏ được là cả vấn đề là chuyện đơn giản đâu. Tôi cố chấp từ khi cha sanh mẹ đã lớn lên và đã học rồi. Thấy không? Bây giờ bỏ chuyện dễ rồi. Tôi cố chấp từ xưa nay con bà cố lũy mà để lại cho mình, mà dám bỏ cái lộn là chuyện dễ rồi. Thầy người có trí tuệ được. Tại sao phải người xưa để lại cái gì đúng rồi? Có những cái đúng mình nên giữ, tới cái không đúng thì bỏ đi. Mà đó là chúng ta có cái chánh chánh kiến là như vậy. Cho nên chánh kiến đạo Phật dẹp tan những cái mê mờ từ xưa đó là tà kiến độc hại. Để nói tà kiến tự biết là phải không? Cho nên mà tự nhớ rằng khi mà tự thọ tam quy ngũ giới lấy quy pháp Phật nói rõ phải không? Quy pháp là không có tà kiến mê tín gì đó, tất cả các tà kiến mê tín gì đó đều là độc hại. Thế không? Độc hại cho chính bản thân chúng ta. Vì đây là cái nhân tố này làm không có dụng kết quả, không dụng kết quả tự tốn tiền tốn công tốn sức mà không kết quả. Tại vì đó là tà kiến mà lại đưa đến cái gì là đưa đến cái nguy hại chúng ta tương lai. Đó thấy chưa? Thầy đang nói tôi hiểu rồi, heo nó nhiều phải không? Ai còn ở trong cái độc hại ráng giải độc đi. Có những cái độc mà gỡ không nổi đó. Giống như là gì là cái gì mà gì cái gì mà trong cái kiến nghiệp đó gì tán đó. Hả? Để coi khi kiến nghiệp ta uống vô cái đó rồi đó là có đủ ghiền luôn. Nó ghiền luôn rồi là nó bỏ được. Uống vô sức mạnh lên mà không có thuốc rồi nó bủng rủng tay chân hết. Gì tán coi trời. Hả? Ngủ độc tán. Ngủ độc tán. Như vậy. Còn bây giờ nó bây giờ có là ma tí. Xì ke ma tí. Hút vô cái đầu là thôi. Sao mà tử đâu? Với ông tiên đó. Nhưng mà hết thuốc rồi sao mà tử? Trời ơi, cầm cỏ ngổ nổi. Đó là ma tí đó. Đó như vậy. Thôi, đó là vấn đề của chúng ta. Người có trí huệ Phật, có chánh kiến, dám bỏ tà kiến độc hại. Thứ ba là biết nhân tu giải thoát. Đó là gì? Là giới bằng định bằng huệ. Chỉ có trí tuệ mới biết được cái này thôi. Người không có trí tuệ là không nhận thức được cái này đâu. Người không có trí tuệ thì không bao giờ dám nhận cái này để mà sống đâu. Tỉnh rõ chưa? Nói như vậy, vì muốn nhận cái này để sống là bỏ cái kia mới được. Phải bỏ cái đó mới được. Phật tử không bỏ tà kiến thì sao mà sống cái chánh kiến được? Phật tử không bỏ những cái hành động tà kiến thì sao mà làm cái hành động của người chánh kiến được? Vậy thì Phật tử là còn giữ chánh kiến mà vẫn còn gì? Hành là, xin lỗi là giữ cái tà kiến là hành gì? Tà hạnh. Mà tà hạnh là nhân. Mà tà quả thực ra là phải hưởng. Mà tà quả là gì là bị đỏ. Ai mà sống tà kiến người ta lại bị đỏ hết. Nghe rõ chưa? Đỏ Phật nói là siêu quả nói luôn nè. Đó, ai mà sống trồng ôm ấp tà kiến tương lai mà rơi rớt cái đường đỏ. Cho nên không kết quả gì hết. Thế nó như vậy. Nó tự hiểu rồi. Còn bây giờ ai mà sống bằng chánh kiến thì từ từ cởi mở ra hết. Từ gột rửa hết từ từ. Và người có sống chánh kiến là thực hành chánh hạnh. Mà người có chánh hạnh là đang làm chánh nhân và tạo chánh nghiệp. Và tương lai đi đâu? Thành chánh quả. Chánh quả đi lên đi xuống. Đi lên. Nó mà tự có nói nghe xưa nghe nói là thành chánh quả đi xuống không? Thành chánh quả đi lên không ạ? Và ra như vậy đó, làm thiện chánh quả tương lai là gì? Là ở cõi người sung sướng. Phải không? Làm là hộ trì tam bảo, cúng dường tam bảo hộ tam bảo là làm thiện tương lai đi về đâu? Được về cõi trời. Phải không? Là chánh quả theo cái nghiệp nhân tốt đó. Phật tử là tham thiền giữ giới tu giới định huệ được tốt, chắc quả là hán thành chánh quả đi về đâu? Diễn bàn. Phải không? Phật tử niệm Phật tu hành tinh tấn sốt sáng siêng năng lăng chung định niệm Phật thành chánh quả đi về đâu? Đi chung là hán. Phải không? Nói như vậy. Hồi sáng Phật tử khởi tâm đi là nhân, mà quyết đi chùa mới nên tu ở đây. Tại bữa đây thành không? Thành gì? Thành chánh quả. Là vậy ta tối ngày ở chùa để tu không nè? Là trọn vẹn phước là năng lạc không ngày hôm nay. Còn nếu mà sáng ra mày khởi tâm đi không phải đi chùa mà đi chơi thì giờ này ở đâu? Anh có ước đi chơi á. Thấy không? Nói như vậy đi nửa đường cái quẹo qua Vĩnh Long rồi đi hậu chợ đi đâu đó. Đó thì là đi đúng cách. Vậy là kết quả ở chỗ hướng đến khác. Đó là khổ có vui. Đúng không? Đó như vậy. Cho nên chánh kiến là khởi đầu để tạo cho mình cái chánh gì? Chánh hạnh để mình sống là cái nhân. Và liên tục là gì? Là cái nghiệp thành tựu, rồi quả thành tựu chúng ta tương lai. Vậy thì cơ bản người sống bằng trí huệ Phật đưa cái nhân hành tu là giới, là định, là huệ. Cho nên người có chánh kiến Phật rồi bắt đầu mới xin quy y là người Phật tử được. Phật tử không có chánh kiến bao giờ quy y. Bao giờ quy y mở cái tà ngoài xuống quy y nổi. Thấy chưa?
vì quy Phật phải bỏ tà ma quỷ thần, một tháng ông thành bà thành hoài sao quy Phật được. À, nhưng mà có người quy Phật rồi lén lén đi kiếm thành lại nhớ tá buồn phải không, rồi đi lại Phật hoài cũng vậy thôi, lâu lâu lại mà chút xíu lén lén đó, như vậy đó có không? Có đó, vậy đó, thành ra là trở về đường xưa lối cũ, không phải đi lén chút gì rồi trở lại bình thường đâu nha. Mà nếu đi lén một lần thôi là cái như vũ sổ rồi, nhưng mà nó trở về quy ta rồi, ta là chắc chắn bỏ rồi, tại nha đã quy pháp quy Phật bỏ mất tiêu rồi, bể rồi, bây giờ lại sám hối quy lại. Ai mà đang bị bể dụng đó, lưu bể lưu nứt gì đó phải đi giá lại, cho tôi càng ngày nó càng bể lớn nứt lớn ra luôn. Trời đi là nó hay đâu tôi biết, ngồi một mình năm tới nhớ cho tôi đi nha, không giấu giấu được cho sư phụ mang vậy thì nó đâu mơ đâu nứt nữa, nó lủng bể nữa, nó giống như vậy từ giờ tới thôi. Vậy đó đó thôi đỡ là sám hối quy lại, là cho trọn vẹn lại để cái lưu mình được giá lại trị lượng, từ đây về sau mà đừng nha, đừng có động tới cái chỗ giá này nha, chỗ giá là mà nó lũng được. Nó có tiền rồi à, phải cố gắng gì tương lai sự nghiệp của mình và bảo mật cho kỹ cái tam quy và ngũ giới là tiến hóa lên bao nhiêu vậy. Vậy thì có chánh kiến mới dám bỏ tà kiến độc hại, biết nhân tu giải thoát là giới định huệ. Thứ năm, người có chánh kiến học Phật pháp được rồi, hiểu biết rõ rồi, chúng ta mới có cái sự gì mong muốn tương lai để được giải thoát, chứ không muốn bị luân hồi đau khổ nữa. Thì cái nhân hành ở tương lai giải thoát là phải làm gì? Ứng dụng pháp chuyên tu mới giải thoát, nghe rõ chưa? Ứng dụng pháp chuyên tu mới giải thoát được, chứ mà ứng dụng cái pháp không phải là chuyên tu thì sao giải thoát được? Mình nghe rõ này chưa? Người có chánh kiến mà muốn giải thoát là phải ứng dụng pháp chuyên tu, coi như họ tưởng là tạm tu không sao giải thoát, cũng là có chánh kiến, nhưng mà chánh kiến nó từng bậc hành động thấp. À, chánh kiến Phật dẹp rõ con đường chúng ta là phải tâm phủng vô minh làm minh sinh khởi mới giải thoát được. Còn bây giờ chúng ta mới dẹp dẹp chút xíu rồi chúng ta mất dẹp 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 hết ủ quá. Đây chúng ta cái giữ giữ ra ngoài, thật ra làm sao mà chúng ta là sáng tâm lên được, thấy không? Phật tử muốn cho cái nhà mình sáng thì Phật tử đã cho cái đèn đó về cái tỏ nó hết toàn bộ, đừng giấu chỗ nào, đừng che chỗ nào, ha, mà để cho ý không để sáng chút thôi. Thế cho nó như vậy là những cái phép tốt vui mình không thấy được món đồ gì hết đó, thấy rõ chưa? Cho nên phải xé tan hết, xé tan không có tội, những cái gì mà làm chắc xưa nay nó sai mình tự xé không có tội, mà lại là có phước, nghĩa là có một cái sức mạnh, là có cái trí tuệ càng ngày càng phát quang lớn hơn, và cái công đức chúng ta nó càng là được rộng và mạnh mẽ hơn, thành tựu sự nghiệp tương lai chúng ta càng vững vàng và lớn mạnh hơn vì có quả chứng. Cho nên ở đây người Phật tử mà có trí huệ rồi á, có chánh kiến rồi á, và có tâm muốn cầu giải thoát rồi á, là phải sử dụng pháp chuyên tu. À, chứ không còn cái vấn đề là tạo tu, nhưng tu định sinh cái thời gian qua nữa. Những thời gian qua năm ba năm trước, hai ba năm trước Phật tử chưa hiểu rõ chỗ này, cho nên Phật tử vẫn còn tu kiểu gì, là tu kiểu là vô tu buồn nghỉ, thấy không? Hay là tu kiểu tu tạp, tu còn phước thôi, tu còn duyên thôi, tu gieo duyên thôi, à, để mà kiếp này mà không giải thoát cái sao tu nữa, cái sao giải thoát cái sao tu nữa, đó là tu gieo duyên, tu có trình, tu có thể, giờ không làm ác, làm thiện có mà, phải không? Đó, sẵn sàng làm thiện, làm ăn đổ mồ hôi đó, có tiền nhiêu là phước hết, tốt không? Tốt chứ, còn em có tiền mà đi ăn chơi là ta ghét, có tiền mà đi bố thí làm phước ta khen, phải không? Rồi thêm nữa, chẳng là phước thôi, hậu thì các chùa ủng hộ tứ sự tăng ni tu hành, đúc tượng nè ha, cúng dường tượng Phật nè ha, rồi là ấn tấm kinh sách nè, là mỗi việc đều ủng hộ tam bảo, tốt không? Tốt, phải không? Đó, rồi bắt đầu để tu. Đó, vậy là tốt hơn một thứ hai, vậy là đi tu. Nhưng mà tu kiểu thăm dò, tu có thăm dò, đang tu pháp này mà tu pháp kia, tu cho biết thôi, để coi cái nào hay mà chọn sao cùng, đó là tu kiểu thăm dò, phải không? Chứ đi thăm dò chùa đó, chùa nào đi đi cho biết, chùa nào bái đi luôn, thấy hợp rồi đi luôn, phải không? Giống như chọn nghề đó, cái nào thử cho biết, cái nào mà thấy mà làm ăn khỏe mà tiền nhiêu, chúng ta đăng ký chỗ này, phải không? Đó, còn cái chỗ mà làm nhiều mà ăn lương ít, thôi nghỉ. Nó là đi tên đi làm ăn cái thăm dò, tốn xứng thời gian thôi, nhưng mà chỗ này không chọn. À, cuối cùng cái chỗ nào mà làm ăn làm ít giờ, làm nhẹ mà tiền nhiêu, mà làm tên thì chúng ta bắt đầu vô cái chỗ này liền. Đúng không? Đó là chọn chính xác. Bây giờ chúng ta tu thăm dò, đi chùa này chùa kia cho đã đi, cái chùa nào mà thấy là mà thấy tu thích nhất, bắt đầu là nghiệp đầu vô tu luôn, phải không? Đó, vô cực vô khổ phải ra.
Giờ bây giờ mình lại tu cái pháp tu, tu pháp rồi tu pháp âm trò. Hôm nay tu tụng kinh, qua muốn tu thì chú hết chú này tới chú kia, tới phía này sang phía nọ, ba chú cùng gì tu cũng chơi á. Nhưng mà đầu cuối cùng đó mình chọn cách duy nhất. Bây giờ những cách duy nhất rồi là không còn bắt chú cô gì nữa hết, nghe rõ không? Mà tôi đã chọn rồi là không bắt chú cô gì đó, nghe thì nó hiểu không? Ta hiểu rồi thì bây giờ phải hạ thủ công phu. Đó là người muốn giải thoát là chỉ có chọn pháp hành duy nhất mà tu thôi. Không nghe lời xu hướng theo ai cả. Những người xu hướng là những người đó mới tập tu, họ còn ham chọn lựa thăm dò cái giống mình ngày xưa. Tại sao bây giờ thì nói thẳng mà nghe đó, những người Phật tử là bây giờ mà tu nhiều cách nhiều kiểu là tu kiểu mới tập. Mới tập thôi, cái gì mới phái. Mà họ phái, họ thích á, là họ đi rủ ren người ta thích theo mình. Hiểu chưa? Còn mình đã trải qua rồi. Ta bây giờ là mình đi thẳng với tắt. Mình chọn được con đường đơn giản nhất mà dễ tu không chịu. Mình đi nghe theo người kiểu thăm dò. Hay hơn đó là thấy sai chứ. Mình đi thăm dò vậy là chưa tới đường. Cái dò quá trọng trọng. Nó tụi cuối cùng là có một dò cái là tiêu luôn. Thế chứ như vậy. Rồi bây giờ thôi, mình đã dò kỹ quá rồi, thôi bây giờ không còn cách nào dò nữa đó. Tới chỗ rồi, bây giờ quyết định là đi thẳng con đường này thôi, không có dò nữa. Thế chứ là có niềm tin vững chắc lành vẫn như sư vậy đó. Sư nói là ở đây gì, Phật tử đã bị bệnh giống như sư hồi nhỏ ngày xưa, mà còn tệ hơn sư hồi xưa đó. Tại vì tôi còn cư sĩ mà. Đó là sư cha, là sư tu dò cho mắt. Đang tu dò mới bị chữ nhiều. Bị với hòa thượng với thầy sai sở như lắm là tử. Bởi vì mình tu dò dễ sanh tâm ngạo mạn tự cao. Cho ta là hay là giỏi, đó là những người tu thăm dò. Nè, là tu tùm lum tùm lê đó. Cho mày là giỏi, ai ngờ đâu tu tùm lum tùm lê. Tu tập nhạc chứ không phải giờ lợn. Tu là cá bánh gì, bánh cá lợn nhiều lớp. Hiểu chưa? Ăn nó ngán muốn chết thì ta không thể làm. Ăn thì cũng được vậy, mà nó ngán lắm. Bánh cá lợn không có chỗ nào có nhân cái chứ, toàn là da không à. Nhưng mà da chỗ này da nhất, chỗ kia thì nó mềm mềm chút, chỗ này nó không có ngọt, chỗ kia nó ngọt ngọt thôi, nhưng mà không có nhân. Thấy chưa, nghe rõ không? À, nhưng rồi đó rồi lúc sau mình phải hốt thật ăn ngay. Thấy mình nói nhiều, tu nhiều thiệt, là tu giỏi thiệt, nhưng mà không được gì hết. Chỉ được có cái này gì là pháp, nghe rõ không? Nói tên là pháp tức là gì, là nói tên đạo đức là gì, là tự cao. Tự cao ngạo mạn coi thường người khác tu bằng mình. Nhưng mà đồ cuối cùng đồ hối hận ăn năn giác ngộ mình là sai. Cho nên bây giờ bỏ hết sám hối lại Phật, bắt đầu lo tu cản trở lại lúc ban đầu. Mới vô tu vô chùa là tu gì mà tính, ai cũng tụng kinh thành chuỗi không phải không? Sao bỏ chuỗi không thành lần, không thành tụng kinh nữa, tại bát nhã không, tối ngày bát nhã không rồi đó. Đó mới đầu giết cuối cùng rồi sanh tập. Đó bây giờ là phải đi thầy thuốc sửa tập thôi. Bẻ giò gà tay sửa lại cho nghe nè. Giờ mới đứng là bình thường tới bây giờ đó. Thấy không? Là giờ bây giờ là chiếc tú. Bây giờ mới lo niệm Phật không tới bây giờ. Hạ thủ công phu tu. Bây giờ mới được ngay ngắn bình thường lại. Thật ra bây giờ sư thẳng đường mà đi mấy chục năm nay rồi. Là đi đường gì đâu, giờ được làm. Phương cách đi là gì? Là chuyên đi niệm Phật. Tại giờ cho nên cái gì mà làm được lại được. Kết quả rồi bây giờ là dẫn mà tự đi. Ai cũng đi khỏe. Dạ, thoải mái đi với sư chơi vui. Rồi ai muốn dò cứ dò đi. Cái đó sư không ép mà nghe. Ai dò thì không có rớt ăn chịu. Thấy không? Đó, còn bây giờ đó, ai muốn đi theo sư cho thoải mái, đường đã dọn rồi. Bây giờ ta ai muốn đi thì đi. Phải không? Phải như vậy. Cho nên người Phật tử có trí tuệ Phật giác ngộ rồi phải thẳng đường mà đi. Phải không? Cho nên Phật tử khi mà chúng ta tu niệm Phật, khi tụng kinh xong, bài sám Phật tử thường đọc mà thích nhất. Phải không? Đó là những bài sám Di Đà. Cái đoạn đầu nữa rất là tuyệt vời, hai câu ba bốn câu đầu tiên, muốn đi có một đường này, nhất tâm niệm Phật có ngày thoát ra. Sao lên vậy nên lên cao chút đi, phải niệm Di Đà không, hồng danh sáu chữ thiệt là rất cao, năng trừ tạm giảng trần não tham thiền quán tưởng, nói mạnh nha, pháp nào cũng thua. Thấy chưa? Có mấy câu thôi à, nhiều đủ rồi, không cần nói nhiều hết chứ. Tại vì tổ thầy đã kinh nghiệm, thầy dạy chúng ta là pháp tiền trời này để so sánh tỉ giáo và quyết định. Thế không? Tham thiền quán tưởng pháp nào cũng thua. Thua cái gì? Thua niệm Phật cầu sinh cầu lạc quốc, là trì tâm niệm Phật là tu tịnh độ. Thấy rõ chưa? Đơn giản thế thôi, cái đơn giản gọn gàng dễ tu vẫn chịu đi. Ta mà lỡ cái đường rà chi cho nó mệt. Ra nhiều bạn nữ mà điện thoại đến sư hỏi thăm về tịnh độ đó,
có nhiều tỉnh thành phố ngoài tới ngoài Hà Nội tới ngoài Huế tới ngoài Phan Rang Phan Thiết nữa, bị gì nghe đĩa băng sư đồ điện vô vào hỏi hoài, nói sư ơi sư dạy con sao mà tu cho nó hay nó dễ dàng nhất và bảo đảm nhất, ngắn gọn nhất, cơ giản nhất tâm. Hỏi cô con sao, nói con hồi sao thì con thích tu rồi sáng trước khi tu con trì chú là đi bảy biến, tỳ lệ chưa bị bảy biến rồi mà đồng với niệm Phật đó. Rồi sư mới nói thế này, hồi xưa sư trước khi tu là chưa tụng tới 49 biến rồi, 49 biến cho mới niệm Phật phải không, bây giờ có 7 biến là thôi sư xa lắc. Có những lúc sư trì lăng nghiêm suốt cả là mấy năm trời tụng bao qua là một bộ, bây giờ tôi thấy không yên rồi, mệt quá. Bây giờ sư niệm Phật không? Hỏi sao kỳ vậy sư? Nó bây giờ con nghĩ đi, cô tụng một biến này đi mất 5 phút phải không? Là biến chú. Bây giờ sư tụng trong 5 phút đó, sư tụng cả là cả mấy trăm biến. Mấy trăm biến gì? Chú gì? Chú Nam Mô A Di Đà Phật. Ủa sao mà Phật là chú? Sao là Phật là vua chú rồi, đi chú đâu mà? Một biến đại bi tụng 5 phút mà con biến à? 5 phút sư tụng cả 100 biến đại bi, 300 biến là chú niệm Phật. Ai hơn ai kém? Dạ, niệm Phật hơn. Vậy thì chú niệm Phật là Phật chú, đại bi là Bồ Tát chú. Chú nào hơn? Dạ chú Phật hơn. Thấy không? Như vậy thì vừa niệm Phật là trì chú Phật, vừa niệm Phật là trì danh niệm Phật, vừa niệm Phật là được giải thoát, được phước báo vô lượng, công đức vô lượng, phiền não giải đoạn, nhất tâm mau đến thành tựu vãng sanh và bảo đảm tương lai vãng sanh và sớm thành Phật. Cái nào ngon hơn? Dạ niệm Phật ngon hơn. Vậy nó mắc mới thì cũng chú đại bi cho nó mệt. Mà tự nghe cười ngắt, thầy sư nói nghe dễ, chứ dạ, cái gì đó Phật dạy cái đó dễ, muốn tu thì nó dễ, mà không biết tu nó rườm rà, nó khó khăn cho mình. Phải mà tự nó đơn giản thế thôi. Thầy rõ chưa? Mà tự muốn vô chùa tốt linh mình không vô nó dễ, mình chạy không ra vô này khó chứ mà. Mà đàn bạn nó đụng cửa ngõ, đi bộ dễ vô không? Dễ vô, phải mà tự. Còn mà tự đi sang cầm cẩu vô dễ không? Thì nó khó khăn à. Đi máy bay đá xuống đường không? Không có chỗ đá. Tại mà đi mình không luôn như vậy chứ. Cho nên tới cổng chùa rồi mà tự buông hết. Thấy không, đi vừa cửa đạo cái buông. Chỉ còn có đường duy nhất mà miệng duy nhất mà thôi. Phải ra không? Như vậy thì kết luận rằng là trí tuệ của Phật là sức mạnh thuộc thánh nhất. Vậy thì những cái sức mạnh trên, sức mạnh về thân, sức mạnh về tài sản, sức mạnh về quan quyền, sức mạnh về dòng giống quý phái, không bằng sức mạnh bằng trí tuệ. Sức mạnh trí tuệ nó đưa chúng ta dẹp khủng vô minh, đánh tan tan tất cả những cái lòng chấp từ xưa nay và đưa chúng ta vào con đường thiện lành. Thì đây là điều tội lỗi và tà kiến, tạo được thang căn bản để chúng ta tu đúng cách để thành tựu kết quả tương lai là giới định nguyện. Nhờ cái trí tuệ biết rõ pháp tu và thực hành chuyên tu cho nên dễ thành công và dễ giải thoát, là nhờ cái trí huệ đó. Thấy chưa? Vậy là mình đã có trí huệ rồi, vậy thì thương nhờ trí huệ đó mà ráng mà thực hành chuyên tu được giải thoát. Thấy chưa? Tất cả hành giả nào cuối cùng cũng phải bỏ hết tất cả cái gì hiểu cái buông hết để chỉ còn thực hành cái duy nhất phải nhớ, đó là pháp hành tu. Để ai mà còn giữ nhiều là kho giải thoát, ai cứ buông bỏ hết là chỉ giữ cái một thôi là con đường giải thoát gần kề. Cuối cùng cũng đạt được giải thoát là buông luôn. Đó, cái tâm rộng ra có thể nhạo đã nhập vào gì? Vào cái tâm địa chân như của mình được gọi là giải thoát, hay là kiến tánh Phật A Di, hay là kiến ngộ chân tâm Phật tánh, hay gọi là gì? Là thành tựu giải thoát hiện tiền. Đó là được đắc đạo. Thầy nói chưa? Thầy đến ngồi đây là phải bỏ mấy băng ngoài vô ngồi đây. Phải không? Thầy mà còn thích mấy băng ngoài giữa lưng cũng vô ngồi đây được. Nghe rõ không? Đó là tưởng vô chùa phải bỏ từ cổng chùa đi vô. Thế mà còn thích là sẵn thì sẵn hoài không vô đâu. Thế giờ đó như vậy đó, phải bỏ hết là mới vô chùa, phải bỏ hết mới vô cái tâm này được, phải buông bỏ hết mới nhập cái tâm này được. Hiểu đó, cái gì mới từ buông hết. Cứ như sinh hoạt cũng vô chùa tu phải bỏ nhà, cái nhà sao gọi là vô chùa được? Phải không tử? Xuất gia phải bỏ hết, mà cái đầu tiên bỏ hết là bỏ nhà đi vô chùa, phải không? Cái bỏ thứ hai để được làm ông sư ở chùa là bỏ tóc. Cảm ơn. Phải không tử? Đây là tử muốn đi vào niết bàn là phải bỏ gì? Bỏ những cái thương già trong chúng ta để chất chứa nhiều đời kiếp, đó là gì? Là phiền não. Thế bỏ hết cái đường rà này mới được cái tâm thánh, mới vào những bàn được. Và tự mới là được ngầu lên tòa xe mới bỏ gì? Hả? Bỏ cái gì? Bỏ những cái bọc qua đài, qua xứ, qua mắc cỡ, qua thú định. Phải không? Đó là những qua phiền não cuộc đời. Rồi mới lên ngầu qua xe nữa, nói cho vui chút xíu thôi. Thấy không? Lên còn giữ qua đài, qua
qua xứ, qua này qua nọ, trần gian này sao lên ngồi qua sen được? Qua sen này không qua sen ở thấp mười nha, qua sen qua sen cực lạc là liên qua quá sang là qua sen nghiệp thôi, cái bỏ hơn, hiểu rõ chưa? Nó chút xíu cho nghe như vậy cũng thôi. Thôi bài giảng hôm nay sức mạnh thù thắng, tạm dừng thì anh chị đó.